Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chúng ta có duyên để được tiếp tục học cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Thì kỳ rồi chúng ta cũng nói cái chữ nghiệp, nó cũng chưa có hết. Chữ nghiệp là đề tài muôn thuở của cái người học Phật. Bây giờ chúng ta trở lại cái định nghĩa của chữ nghiệp á. Xem chúng ta ai đứng lên định nghĩa lại chữ nghiệp á. Những người xuất gia. Thầy Thiện Chân. Tôi nói là định nghĩa chữ nghiệp. Không rồi, anh có định nghĩa rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nghiệp tức là những hành động tạo tác cộng với thói quen trong cuộc sống hàng ngày, từ thân khẩu ý thì gọi là nghiệp. Mô Phật.
Rồi, vậy đó, nhiều đó thôi, đơn giản. Nguyên tiếng Phạn của chữ nghiệp là Kama. Kama được dịch là, chuyên âm là được dịch bằng tiếng Trung Hoa là chữ nghiệp. Được dịch bằng tiếng Việt Nam là cái hành động tạo tác và là thói quen của mình. Cái hành động tạo tác ở đâu? Ở ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Những cái thói quen của mình cũng xuất phát từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái đó được gọi là nghiệp. Đó là định nghĩa. Thì chúng ta phải rành là trước khi mai mốt mà mấy thầy thăng tòa thuyết pháp với thầy, đó là tôi định nghĩa chữ nghiệp cho Phật tử nghe. Rồi ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói nghiệp. Như kỳ rồi thì chúng ta nói về định nghiệp, nói về bất định nghiệp, nói về cận tử nghiệp, thì vẫn chưa hết những cái điều mà trong cái chữ nghiệp này. Cũng như tôi lặp lại, nghiệp là đề tài muôn thuở của người tu. Sao loài người chúng ta cứ hở ra là nói chuyện nghiệp, những người không có tu họ cũng nói chuyện nghiệp. Ví dụ như thấy mọi người lết lết ngoài đường ấy, tội nghiệp họ quá, đúng không? Thấy người nghèo đói cái mình cũng tội nghiệp quá. Vậy là bữa nay chúng ta sẽ nói tới cái nói về cái định nghĩa của chữ nghiệp này. Nghiệp là hành động tạo tác, là thói quen. Rồi hắc nghiệp, bạch nghiệp, rồi tập nghiệp, rồi cái thuần thục nghiệp. Cái chữ thuần thục nghiệp nó sẽ nói được cái chuyện mà thói quen á, nghĩa là thuần thục nghiệp, rồi là dư nghiệp, rồi là nghiệp báo, rồi là nghiệp duyên. Dư nghiệp nó nhiều lắm, chúng ta phải nói gần như là cả đời. Nên chúng ta chỉ nói những cái điều căn bản để khi mà nói về hai chữ nghiệp là mình sẽ có một cái nhìn rõ ràng là cái đời sống này, những cái gì xảy ra tương quan tương duyên trong đời sống này chúng ta biết rõ đó là nghiệp. Thì ở đây hồi đầu Tổ Vi Sơn nói là do nghiệp, phụ nghiệp hệ thọ thân, tức là bởi do nghiệp trói buộc mà có thân. Cái câu nói này hôm nay chúng ta chỉ nói về nghiệp thôi, hiểu hết về nghiệp rồi thì chúng ta mới bắt đầu mới nói tới cái chuyện là bởi do nghiệp mà có thân. Rõ ràng là bây giờ nơi hiện tướng của chúng ta ngồi tại đây là mỗi người một diện mạo hoàn toàn khác nhau, đúng không? Dù là chị em ruột mà cho chị em sanh đôi đi nữa, nó cũng không có giống cái mặt được. Mà dù có giống cái mặt đi, lỗ mũi không giống tức là có một chút nghiệp khác nhau. Thì như là tất cả chúng ta gần như không ai có cái nghiệp giống ai cả, cho nên chúng ta thọ thân hoàn toàn không giống. Đây là chuyện hay của sinh tử. Thế giới này có 8 tỷ người đi nữa là 8 tỷ cái diện mạo khác nhau, chứ không có bao giờ giống nhau được. Thì đó là chúng ta ngầm hiểu tại sao như vậy. Và khi hiểu được điều này rồi á, mình mới có thể thông cảm với nhau trong đời sống này. Nhiều khi chúng ta sống có cái vẻ nó cũng độc quyền, độc tôn lắm. Cha mẹ sanh con bắt con phải giống mình. Giống sao được, mặt nó đâu có giống mình đâu. Mặt nó không giống rồi thì không có cái gì có thể giống nhau được trong cuộc đời này. Chúng ta phải nói một câu để mình có thể hiểu và thông cảm, học nghiệp để mình có thể nhìn cái cuộc đời này một cách tường tận, sâu sắc nhất. Và chúng ta có thể thông cảm với tất cả mọi điều. Đừng nói là người đệ tử trung thành với ông thầy, ông thầy ăn hột cơm, đệ tử ăn hột cơm, thầy uống giọt nước, đệ tử uống giọt nước, rồi thầy ngủ 1 tiếng, đệ tử ngủ 1 tiếng, thầy thức 1 giờ, đệ tử thức 1 giờ. Coi như ông thầy làm gì, đệ tử làm 100% vậy, nhưng mà giống nhau trong đó không? Cũng không thể giống được, tại vì cái tác ý làm hai người khác nhau rồi. Thành ra khi nói tới nghiệp là chúng ta nhìn cái hành động, trả lời cái định nghĩa là cái hành động tạo tác. Hành động đó nó xuất nguồn từ thân khẩu và ý của mình. Thì vậy là chỉ cần chúng ta có một cái chút ý tưởng thôi cho cái việc làm của mình. Bây giờ mình đưa tay lên, nó thành nghiệp không? Thành. Nói chuyện mà đưa tay, cái muốn thành thói quen cái tay nó đưa đưa vậy nè khi nói chuyện, nó thành nghiệp. Nhưng mà lúc đầu nó mới chỉ là cái tập nghiệp thôi, nó chưa trở thành cái thuần thục của cái nghiệp. Khi cái nghiệp thuần thục rồi là người ta không thể cưỡng lại được nữa. Ví dụ mình đã từng ăn trái cây ha, mình đã từng ăn me, tự động mình nói lại cái kia, mình mua 1 ký me ăn lại đây, nước bọt nó trào ra trong miệng rồi. Nhưng mình đâu có hay đâu, không biết nằm đâu mà nói tới cái chuyện ăn me, cái là tự nhiên nó có nước bọt à. Nó trở thành cái nghiệp thuần thục của mình rồi. Gọi là nghiệp là cái hành động tạo tác và là thói quen. Thật ra mình mới thấy mình phải phân định được cái hành động tạo tác nó là mới là cái tập nghiệp hay nó là thuần thục nghiệp của mình. Bây giờ mình tạo cho cơ thể của mình có những cái tiếng nói của những cái loại chúng sinh đang có trong người của mình. Tối đúng 7 giờ ngồi thiền. Bây giờ mình là lúc đầu nó chưa có quen là mới là tập nghiệp thôi, tập thành để làm. Rồi thời gian đúng 7 giờ không ngồi, cái tự nhiên mình nghe người mình nó khó chịu lắm. Những chúng sanh nó đòi hỏi là mình phải ngồi yên thì nó mới chịu. Tới giờ đó không có ngồi là mình không có chịu. Thì đó là cái thói quen rồi, nó thành nghiệp tu của mình. Tu nó cũng thành nghiệp nữa, hay gọi là nghiệp tu. Bây giờ cái nghiệp ở xã hội, mấy người trẻ mới lớn lên thấy mấy cái ông mà cặp điếu thuốc hút rồi ngã ngã cái mặt coi có lẽ quay quá, cái mình cũng bắt chước không, cái mình nghiêng ngược trở lại mình hút thấy cũng quay hơn cái hồi cái không hút thuốc khó chịu. Mới lúc đầu mình chỉ tập thôi, nhưng mà riết rồi không có thuốc là mình không thể nào chịu nổi nữa, thì nó thành thói quen, thành thói quen. Có những người gọi là nghiện rồi, trở thành những cái nghiện. Thế ra mình nhìn những cái việc này, mình nếu là cái người mà thực sự tu hành thì từ những cái tác nghiệp ban đầu, tức là những cái tập nghiệp ban đầu, cái nghiệp tập của chúng ta nó có hai dạng, cái từ tập nghiệp nó có hai dạng. Cái dạng thứ nhất là chúng ta tập thành, chúng ta bắt đầu huân tập cái nghiệp. Cái nghiệp thứ hai nó trở thành cái tập nghiệp của mình rồi, tức là nó thành cái thói quen thuần thục. Chữ tập nghiệp nó có hai nghĩa đó. Rồi chúng ta phải thấy rõ là chúng ta bắt đầu huân tập nghiệp hay là nghiệp thành thói quen. Bây giờ hả, lên ăn cơm có ớt á thì nó ngon, không có ớt cái tự nhiên nó không có ngon. Mặc dầu thức ăn rất là ngon nhưng mà chỉ cần thiếu món ớt là nó thành không ngon à. Hay là cái gì? Nó thành tập nghiệp. Nó ra hằn sâu trong tâm thức của mình. Nó có những cái mà tâm thức của mình nó đã chấp nhận cái điều đó rồi, thiếu thốn, nó nghe nó khó chịu thì nó lại thành tập nghiệp của chúng ta. Nó thuần thục nghiệp. Nó trở thành một cái gì? Nó thuần thục, nó thành thói quen của mình rồi. Nó thành nghiệp, nó thành thói quen rồi. Thì tất cả những cái mà chúng ta bị vướng mắc trong trần gian này, có những cái tập nghiệp là sự huân tập. Sự huân tập thì nó là những cái mới ban đầu. Ví dụ như giờ tạo cho đứa bé nó cứ 7 giờ tối nó lên bàn nó ngồi nó học. Thì vậy là lúc đầu nó khó chịu lắm, nhưng mà lần 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 đúng 7 giờ tối nó lên nó học, nó thành thói quen, cái thứ 7 giờ cái tự động nó lên bàn nó ngồi nó học. Như chúng ta ở đây cứ 5-3 phút gãi gãi một cái thôi, nó thật sự nó không có ngứa, nhưng mà mình muốn gì nó tay chân mà nó chịu không nổi, gãi gãi một cái hồi cứ 5 phút đưa tay gãi một miếng nó thành thói quen một cách rất là vô tình. Cái sự huân tập rất là vô tình, và cái này gần như tất cả chúng ta đều bị lặp đi lặp lại nhiều lần để trở thành thói quen cho rất là nhiều vấn đề. Có những cái vấn đề cái tập nghiệp đó nó không có thành tội lỗi, nó chỉ là những cái chuyện bình thường. Có những cái vấn đề mà chúng ta huân tập nó không thành cái sự vướng mắc. Có những cái lặp đi lặp lại nó trở thành một sự vướng mắc sâu đậm, là chính cái thằng này nó mới đem mình đi sanh tử rồi. Thì vậy là cái huân tập nghiệp để chúng ta có thành những cái chủng tử nghiệp thức. Và những cái chủng tử nghiệp thức này, ví dụ như bây giờ mình hồi mới sanh ra, thật sự mới hồi còn bé mình chưa có ý thức được cái con người là cái gì đâu. Chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ, chưa có đủ cái thức để minh định rằng mình là con người, nó khác cái con vật bao nhiêu hết đó. Ý thức về người á thì chúng ta chưa có đâu. Khi mà chúng ta lớn lên, đến khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta thấy mình là con người. Con người thì phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, đủ thứ để mà mình hình thành cái con người của mình. Người đàng hoàng, người không đàng hoàng, người tốt, người xấu gì đó, nó bắt đầu nó được hình thành. Chúng ta được củng cố, chúng ta quy định, chúng ta ước lệ, chúng ta là cái con người như vậy đó thì mới được. Còn người thế kia thì không được. Thì vậy là sau bao nhiêu năm trong cuộc đời chúng ta học hiểu cái kinh nghiệm sống của cuộc đời, chúng ta học trong sách vở, trong trường lớp, trong thầy tổ để mình quy định rằng một con người tốt nó phải là như vậy. Và nếu như mình chấp nhận cái điều đó rồi thì nó trở thành cái gì? Nghiệp. À, đúng là nó trở thành nghiệp. Một cái nghiệp cố hữu không thể thay đổi được. Nếu mà cái người đó không được như vậy là người đó không phải là người tốt. Thì nó trở thành một cái khuôn để mình nhìn người này, cái mình đặt cái khuôn này ra coi người này gõ trên đầu xuống dưới chân, họ có họ giống với cái hiểu của mình không. Nếu họ giống gật đầu chấp nhận họ là người tốt, còn không là họ không tốt. Thì cái chấp nhận tốt xấu đúng sai hay dở của chính mình nó trở thành cái gì? Trở thành nghiệp của mình. Có nghĩa là điều nào mà chúng ta có thể chấp nhận được giữa trần gian này thì nó trở thành nghiệp đó. Cái nghiệp này nó thuần thục khiến cho chúng ta chỉ cần ngủ nằm chiêm bao đi nữa chúng ta cũng thấy cái điều đó là phải như vậy á. Bây giờ là cái này không bao giờ thay đổi được trong đầu của mình, và cái điều này không thay đổi. Nó giống như châu Á chúng ta bị vướng một cái mà từ trước giờ chúng tôi nói đó. Chính do họ không hiểu cái câu thất thập cổ lai hy, nó không hiểu. Thì bây giờ là khi nghe thất thập cổ lai hy cái họ hiểu là cái người sống 70 tuổi là khó, họ hiểu như vậy rồi. Thì vậy là y như là một cái loại máy vi tính nó được cài đặt, sinh ra trong cái cõi Á Đông này ta nghĩ sống 70 tuổi là quý lắm, là hiếm lắm rồi. Nhưng thật sự cái câu đó nó xuất phát từ Lão Tử, tức là Lão Tử ở trong thai 70 năm, khi vừa sanh ra đời tóc bạc ở chuyện đó. Nhân loại không có người thứ hai như vậy, không có, không thể có người thứ hai như vậy. Nhưng mà chính do chúng ta hiểu lầm thất thập cổ lai hy cho nên mình cài cái bộ nhớ trong cái nhiều kiếp của mình, Ấy mình thấy người tống 70 tuổi là khó, cho nên mới 60 tuổi bắt đầu mình thành bà già lợm khổng, thành bà già lợm khổng, mình chờ 70 tuổi mình chết. Chứ như trước kia mà mình hiểu lại khác á, bây giờ nếu mình phá vỡ được cái thức chấp này, phá vỡ được cái nghiệp đã được quân tập nhiều kiếp của mình thấy rằng sống 500 tuổi mới là khó. Chỉ vậy là 100-200 tuổi mình vẫn còn trẻ bình thường. Nhưng đâu ai phá nổi cái này để đi ra đâu. Gần như tất cả chúng ta sanh ở cái đất Á Đông, chúng ta đều bị quy định cái câu hỏi nói đó. Đó thì vậy là cái tập nghiệp này nó không phải là cái chuyện xảy ra trong một đời một kiếp nữa, mà là trở thành nhiều đời nhiều kiếp. Thì vậy là trong nhiều đời nhiều kiếp, cái chuyện vướng mắc với nhau để đi vào cuộc sinh tử này không, thì vướng mắc cái gì? Vướng mắc của vợ chồng nè, của cha mẹ nè, của dòng họ nè, của bạn bè, của kẻ thù, ân oán, tất cả những cái đó đều gom đầy trong cái tàng thức chúng ta, nó trở thành một cái loại nghiệp, đó gọi là tập nghiệp đó. Tập nghiệp nói ra thì nó không phải là sự huân tập của một đời, mà nó là một cái gì đó huân tập ngàn đời ngàn kiếp, nó trở thành vốn luyến của mình. Theo cái dòng 12 nhân duyên thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Bắt đầu từ danh sắc duyên lục nhập liên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Có rồi mới sanh và lão tử, à, có cái hữu, thủ duyên hữu. Cái gì nó cũng là một cái dạng của nghiệp. Hoặc là trong duy thức nó nói là tỷ quân thành chủng tử, nó khởi thành hiện hành. Ví dụ như bây giờ mắt chúng ta thấy cái chuyện gì đó thì sao? Ví dụ như chúng ta thấy bông thôi thì tự động nó khởi đây là bông, đây là hoa, là cái gì? Là cái chủng tử nghiệp thức từ trong tàng thức nó khởi ra để nó nhận định cái này là hoa, cái này là lá của hoa, ví dụ vậy. Và khi chúng ta khởi ý niệm đó rồi thì nó liền trở thành gì? Thành chủng tử nghiệp thức của mình. Ví dụ như mình gặp một cái người đó mặc cái áo đẹp, mà từ xưa giờ mình chưa từng thấy cái áo nào đẹp như vậy. Người đẹp mà mặc chiếc áo đẹp nữa khiến cho chúng ta không bao giờ quên được cái hình bóng đó. Như vậy đó là một lần mà chúng ta chấp nhận điều đó thì nó thành cái gì? Chủng tử nghiệp thức của mình. Đến một ngày nào đó cũng là người đó mặc chiếc áo khác, cái mà nhìn họ không đẹp bằng chiếc áo hôm kia, không, bữa hôm kia mặc áo đẹp hơn, thì cái chủng tử mình khởi lên của cái người này mặc cái áo màu hồng sẽ đẹp hơn cái áo màu xanh, là chủng tử nghiệp thức bắt đầu nó khởi lên. Thì vậy là mình sẽ huân tập tiếp tục cái chủng tử áo màu xanh không đẹp bằng áo màu hồng có trong đó. Và cứ như vậy đó, mình mỗi lần gặp duyên là cái chủng tử khởi lên để nó so sánh với cái mới. Ví dụ như hoa kỳ này cắm đẹp nè, mình chấp nhận cái kiểu cắm hoa này, nhưng kỳ sau nó cắm xấu hơn. Xấu hơn là gì? Là từ chủng tử nghiệp thức mình khởi lên so sánh. Thì từ khi mắt mình thấy nó trở thành kiến thức, kiến thức nó trở thành ký ức, ký ức nó trở thành nghiệp tập. Đó gọi là tập nghiệp. Và chính những cái tập nghiệp này, mỗi một khía cạnh của cuộc sống nó sẽ làm cho chúng ta, nó sanh cho chúng ta một nghiệp. Chúng ta nhìn cái là nó thành nghiệp, chúng ta nghe cái thành nghiệp, chúng ta ngửi cái, ví dụ ngửi dầu đi, dầu này nó thơm, dầu kia nó không chịu, dầu kia khó chịu, dầu này ví dụ vậy, cái mùi này nghe dễ chịu, mùi kia nghe khó chịu, vân vân. Vậy là lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần là liền huân nghiệp mới. Vậy là chúng ta tu, chúng ta tu làm sao? Chúng ta tu làm sao để nó đừng thành nghiệp trong cái thấy nghe hay biết này? Ai có khả năng thoát ra được? Đó là vấn đề. Không, nói tới nghiệp là chúng ta sẽ nói tới cái việc mà chúng ta sẽ thoát khỏi được cái nghiệp thiện và nghiệp ác. À, nghiệp thiện nghiệp ác thì rồi mình nói rồi, nhưng mà nghiệp thiện nghiệp ác nó sẽ đi với chúng ta từ đây cho tới khi thành Phật. Nó có cái nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác ra, có thoát khỏi cái nghiệp mà không thiện không ác là một vấn đề công phu, là một trí tuệ chứ không phải chuyện đơn giản. Thành ra nghiệp là một cái gì đó mà bàn bạc trong đời sống này, không nói về bàn bạc nữa, mà nó là một cái gì ràng buộc tất cả chúng ta. Gần như không ai thoát khỏi nghiệp hết. Giờ một là đi theo con đường ác, hai là đi theo con đường lành. Không có theo đường ác thì bắt buộc phải theo con đường lành. Thế là không tu thì cũng bị vướng, mà tu cũng bị vướng. Không có cái cửa nào chúng ta thoát khỏi nghiệp hết. Đó là cái huân tập nghiệp này. Thì ra mình thấy mình nói tới cái từ nghiệp thì mình liền mường tượng tới là thiện hay là ác, là dính mắc hay là thoát ra, nó trở thành thuần thục, thành thói quen hay là cái mới bắt đầu. Vì vậy là chúng ta phải, nếu là một người thực sự tu hành thì cái gì mà nó có một cái sự tác ý để mình thấy rằng đã có sự vướng mắc là chúng ta phải khéo dừng lại. Cái người tu là gì? Chúng ta dùng cái từ đơn giản là đừng có huân tập nghiệp mới. Làm sao mà để chúng ta sống để chúng ta đừng huân tập nghiệp mới? Đây là một công án. Đó. Câu án này sẽ trả lời một ngày nào đó, bắt hết chúng trả bài. Làm sao để mà đừng có huân nghiệp mới? Mà thật sự khi mà mọi người mà nói được cái chuyện mà để rồi mình thấy nghe hay biết mà không huân được nghiệp mới là một cái thời gian công phu rất là dài dẳng. Chúng ta phải nói như vậy, chúng ta phải công phu hết sức là cực nhọc mới đủ cái kiến giải, đủ kiến thức để thoát khỏi cái sự huân tập nghiệp. Chứ bây giờ là không có phút giây nào trong cuộc sống của mình không huân tập nghiệp, đây là gọi là tập nghiệp của mình rồi, mà nó thành thói quen. Cái sự vướng mắc này nó trở thành một cái gì nó quá thuần thục khiến chúng ta không phát hiện ra. Tự nhiên mình thấy mình dính mà đâu có biết đâu. Mình thấy cái đó cái mình thích. Nó rất là vô tình, nó rất là vô tư, nhưng mà đó là nghiệp của mình. Cái nghiệp đụng đâu dính đó như mũ mít. Không? Nói câu nào nghe cũng khó chịu. Ví dụ như mình bực người đó rồi là họ nói hay kiểu nào mình nghe nó kỳ lắm, nghe nó khó nghe lắm. Cứ là nghe cái tiếng người đó là mình bực à, y như cái bệnh dị ứng ngứa, lạnh lạnh nó phải ngứa. Nó nói dị ứng với cái người kia rồi mà nói cái kiểu nào nó cũng nghe dị ứng đó. Đó là cái nghiệp của mình, nó quân tập cái khó chịu với người đó rồi. Thì bây giờ họ nói tốt mình cũng khó chịu, họ nói xấu mình cũng khó chịu, họ nói phải mình cũng khó chịu, họ nói trái mình khó chịu, nói cái gì mình cũng cảm giác là nó lấy cây nó đâm đâm đau trong ngực của mình đó. Nghe khó chịu, nghe tới tên là nó dị ứng rồi. Thấy mặt dị ứng rồi, nghe âm thanh dị ứng tiếp tục nữa, thành một cái loại bệnh gọi là cái gì, một cái bệnh dị ứng. Dị ứng này khó trị. Thì trường hợp chúng ta ngộ đạo chúng ta mới thoát ra, còn không ngộ đạo là cứ dị ứng suốt đời này, và cái bệnh dị ứng nó lại tiếp tục đi mang qua đời sau. Mới đầu khó chịu ít ít thôi, riết rồi nó thành một cái sự bực tức khó chịu, riết rồi nó trở thành cái sự thù hằn triền miên từ kiếp này qua kiếp nọ. Thì vậy là giữa cha mẹ, vợ chồng, anh em, bầu bạn nó cũng xảy ra chuyện này. Ủa tại sao hai người này gặp nhau ở trong nhà ruột thịt máu mủ mà không có chơi với nhau chung được, không ăn cơm chung, ở chung, không ngồi chung, không nói chuyện chung được. Vì sao? Vì hai người đã quân tập cái nghiệp hơn thua nhiều kiếp rồi. Đời này gặp nhau để tiếp tục hơn thua. Từ trường hợp mình ngộ đạo chứ không ấy hơn thua hoài. Thì ra là phải tu để mình thoát khỏi cái huân tập nghiệp là một cái chuyện kỳ công trong cuộc đời này. Là thoát được cái nghiệp thiện và nghiệp ác cũng là một cái chuyện rất khó đối với chúng ta. Cho nên nói tới cái nghiệp là gần như cuộc sống chúng ta không có ai thoát ra được. Nghiệp thiện và nghiệp ác không ai thoát ra được. Chỉ có Ngô Thừa Ân diễn tả một cái chuyện thoát của con khỉ trời thiên, đúng không? Tức là sau khi mà con khỉ trời thiên đi học đạo với ngài Tu Bồ Đề về rồi á, thì lúc đó là gì? Ngài Tu Bồ Đề là người ngộ lý không đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Và sau khi học đạo xong thì ngài Tu Bồ Đề dặn là khi mà đi về thế gian ha, ta cấm ngươi không được quyền nói ta là thầy của ngươi. Vì nếu mà ngươi nói ta là thầy của ngươi là ta lấy 72 phép thần thông ngươi trở lại không cho ngươi nữa. Vì sao vậy? Vì cái con khỉ ý thức đã ngộ được lý không rồi. Đã ngộ lý không thì không có thể có nói tên tuổi, không có nói xưa nay được, cho nên không có nói ai là thầy. Và ngài Tu Bồ Đề là vị thầy, là người ngộ lý không đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Là khi đã ngộ lý không rồi thì sao? Liền xảy ra cái chuyện gì? Không thiện và không ác. Không thiện không ác không có nghĩa là người này không có thiện không có ác, mà khi một người đã ngộ lý không rồi thì không đi theo con đường thiện để sanh lên cõi trời, và không đi theo con người ác để đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên là đầu tiên là xuống xé sổ địa ngục tức khắc, đóng bít ba con đường ác. Đạt ngộ lý không ta phải có cái trình độ đó nha, là họ sẽ thấy rõ ràng là không cách nào họ đi vào ba con đường ác được. Cho nên xé sổ địa ngục để làm gì? Không có tên trong cái danh sách đó, xé liền. Đà, khi ngộ lý không rồi thì cũng không đi theo con đường thiện, đập phá thiền đường. Không đi theo con đường thiện, không đi theo con đường ác, mà chỉ còn việc duy nhất là phá vỡ sinh tử thôi. Như vậy là muốn mà làm sao đừng có huân tập nghiệp thì người đó cũng phải ngộ tới ngang cỡ khỉ tề thiên, ngộ lý không. Thì hy vọng rằng chúng ta không rớt vào con đường ác và không rớt vào con đường thiện, và chỉ một đường duy nhất đến niết bàn mà thôi. Đó là cái mà cái người để có khả năng thoát ra là phải cỡ cái ngưỡng đó chúng ta mới có thể thoát ra được. Như vậy là cái tập nghiệp này là một cái gì? Nó nằm ở trong tàn thức của mình, nó trở thành vốn luyến để chúng ta đi sanh tử nhiều kiếp. Điều này chúng ta nên biết nha, cái nghiệp tập của mình. Nghiệp tập của mình là một cái gì đó để làm cho mình mặt nay méo, cái đời sau chúng ta sẽ là con trai, hay đời sau chúng ta sẽ là con gái, chúng ta da đen hay chúng ta da trắng, chúng ta đẹp hay chúng ta xấu, đều là do gì? Do tập nghiệp của mình. Chúng ta nên hiểu điều này. Nếu nhiều khi nói nghiệp quấn mình đi sanh tử mình không biết nó là cái thứ gì, không biết với bao nhiêu cái gì mà mình đã sống trong nhiều kiếp thì nó trở thành một cái nghiệp cho mình đi sanh tử tiếp nối. Thế vậy là từ cái từ tập nghiệp nó liên đới với cái từ gì? Quả báo. Nghiệp và quả báo, hai này nó dính với nhau. Thì mình tạo một cái nghiệp thiện nó sẽ có quả báo thiện, tạo nghiệp ác nó sẽ có quả báo ác, tạo nghiệp tốt sẽ có quả báo tốt, tạo nghiệp xấu nó sẽ có quả báo xấu. Quả báo thì nó có cái gì? Có hiện báo, có sinh báo và hậu báo. Nói tới quả báo chúng ta phải nói tới ba điều này. Chúng ta học căn bản là những này chúng ta phải lưu tâm, tại vì tăng ni sau này ai cũng phải lên tòa thuyết pháp hết, phải nói cho được những cái chuyện này. Sinh báo, hiện báo là cái gì? Tức là những cái quả báo nó có thể xảy ra trong đời này của mình. Có những người thắc mắc nó nói, ủa người cha nó ác ôn côn đồ dễ sợ mà chả giàu cả đời, tôi không thấy chả bị gì hết. Còn mình tu gần chết mà mình cứ bị gặp khó hoài, gặp tai nạn, gặp hoạn nạn hoài, trời này cũng bất công quá, nó không nghiệp mình bất công chứ không phải ông trời bất công. Nghiệp là cái gì? Những cái tập nghiệp của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, mình là cái thành quả, mình được sanh ra trong cuộc đời này là cái thành quả của tất cả những nghiệp tập mà chúng ta quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy là sự có mặt chúng ta trong cuộc đời này là sự hiện nghiệp của chúng ta trong cuộc đời này. Tuy nhiên là trong cái đoạn sanh tử của mình, nói tới nhân quả, nói tới nghiệp báo là nói tới cái chuyện sanh tử dài lâu ngàn đời ngàn kiếp của chúng ta. Chúng ta gần như là không giải quyết được cái nghiệp trong con người của mình, cho nên mình tiếp tục bị sanh tử. Những cái tập nghiệp mình không xóa được, buồn thương, giận ghét, nhớ nhung, oán hờn, tất cả những cái đó nữa, chúng ta không bao giờ xóa được nơi tự tâm của mình. Mình nhớ tới người này, mình nghĩ tới người kia, mình nhớ tới việc nọ, tất cả những đó đều là nghiệp. Thì vậy là cái nói tới dính tới cái quả báo nghiệp thì phải dính tới quả báo hiện báo là cái gì? Là những cái quả báo xảy ra hiện tiền trong cái đời này. Có những khi quả báo xảy ra hiện tiền nó giống như cái gì? Lấy tay chúng ta đánh xuống bàn tự động có tiếng kêu. Đó là quả báo hiện tiền. Mình lấy tay mình tát vào mặt người kia cái, người kia sẽ đấm lại mặt mình cái. Quả báo hiện tiền, hiện báo. Mình chửi họ câu, họ quay lại họ chửi mình câu là hiện báo. Mình học thì mình sẽ được cái gì? Thuộc bài. Mình học mình sẽ được hiểu, mình học mình sẽ có kiến thức, đó gọi là hiện báo. Mình lao động cho nên mình có được hưởng tiền, ở trong chùa gọi là công quả, có công là sẽ có quả. Mình tu mình sẽ được cái gì? Sẽ được giải thoát. Mình tu mình sẽ thoát đi những cái ràng buộc. Mình tu mình sẽ sống được an vui, đó gọi là hiện báo. Và cái chuyện tu là cái chuyện tức thời. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình một câu, thay vì mình chửi họ lại một câu sanh quán hờn, đúng không? Thì lỡ mà nghiệp xưa mà mình đã từng chửi người ta rồi, bây giờ họ gặp họ đòi lại nợ cũ, họ chửi mình 8 câu mình cũng vẫn vui vẻ để trả nợ cũ, để mình không quân thành cái nghiệp mới. Đó là mình tu thì mình liền được cái gì? Cái quả báo an vui. Đó, đó là gọi là hiện báo. Những cái chuyện xảy ra hiện báo. Nhưng có đôi lúc đó, chúng ta thấy có những người có những cái nghiệp nó kề cận, ví dụ trong nhân quả nó sắp xếp là người này á sống bình yên cho tới 20 tuổi, năm 21 tuổi họ sẽ bị đụng xe gãy giò. Nghiệp nó là một cái bài toán rất là kỹ lưỡng, rất là chi tiết về nghiệp quả, nhân quả nghiệp báo, chúng ta mới thấy kỳ cục. Như vậy là nó cũng biểu hiện trong đời sống người này có một hai cái vấn đề mà xảy ra là cái kiểu mà chạy xe cà chớn của họ, hoặc là họ có làm một cái gì đó mà mình cảm thấy là cái người này nè nó có cái nghiệp nó cận 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 tới cái chuyện gãy giò của họ rồi, cho nên khi xảy ra cái chuyện mà họ đụng xe gãy chân của họ cái nó đó, thấy không, quả báo hiện tiền. Không phải không có dễ gì mà người này bị đụng xe đâu. Trời ơi, quý vị tưởng tượng ra ngã tư xe, ví dụ mình chạy là hai với vận tốc là 20 km/h, ông kia cũng 20 km/h, bây giờ lúc đó mình tự nhiên có cái gì cái mình chạy chậm lại có 19 km/h thôi, thì cha kia vừa đụng mình ngay ngã tư. Chứ nếu mình chạy 20 km/h mình qua rồi họ không đụng mình được. Thì vậy là cái việc mà đụng xe là một sự sắp xếp rất là chi chít của nghiệp báo. Đó bởi vì những cái chuyện xảy ra cái mình thấy cái chuyện xảy ra hiện tiền là người này bị cái nạn này đó, cái ông ác ôn tàn nhẫn quá rồi tới chết ông bị. Ví dụ như hồi xưa chúng tôi gặp mấy người mà làm thịt heo á, tới cuối đời nó cứ nằm hoài không có chết, rên y như con heo vậy đó. Thế đó ta gọi là hiện báo đó. Những cái nghiệp mà họ nó quân tập, nó trở thành một cái gì nó thuần thục rồi thì nó sẽ hiện ra cái quả báo của nó, tức là cái việc nó lớn quá nó sẽ hiện ra quả báo. Thì đó là phải lấy cái thớt heo, lấy cái dao lại liếc qua liếc lại nghe cho người đó nghe mấy cái họ đi. Ví dụ vậy đó, được gọi là hiện báo. Thì vậy là cái hiện báo của người tu có không? Có. Người đó tu tốt sẽ hiện ra cái gì? Hiện ra cái tướng phạm hạnh, hiện ra cái tướng phước đức, hiện ra cái sự bình yên, nó cũng là một cái hiện báo của mình. Không, chúng ta tu tốt đêm chán ngày khí sắc chúng ta nó tươi nhuận, đó gọi là hiện báo đó. Tối nay mà ngồi ngủ đâu ngủ đó hả, cái gục tới gục lui sáng ngày cái mặt tối sầm, hiện báo. Nó là hiện báo, nó không có giấu mình được. Thật ra cái tâm chúng ta, nếu mà chúng ta là cái người mà có trí tuệ một chút ha, chúng ta mới thấy cái hiện báo chúng ta luôn luôn thay đổi từ cái khí sắc của mình. Đang ngồi một tiếng đồng hồ này mình luôn luôn có những cái ý tưởng tốt, sức khỏe chúng ta đang tốt, cái tâm chúng ta đang rất là an vui, thì cái khí sắc chúng ta nó tươi nhuận ra. Nó tự nhiên nhớ lại chuyện quá khứ, hận cái bà Tư bà Tám nào cái gì đó, phải chi bả có đây, mình phải dông cho bả một cái cho thỏa mãn cái nguyên một cái sắc đang hiện ra. Và cái mặt của chúng ta, nếu mà chúng ta đặt cái camera mà quay trong một ngày, chúng ta thay đổi không biết là bao nhiêu bộ mặt. Tự nhiên nó ngồi đó thấy cái bà kia đang ngồi nghe pháp, mà cái bà kia hồi đó phải giật tiền mình, phải lấy hết của mình, cái thấy bả cái mình nổi điên lên một cái là nguyên cái khí sắc màu tím nó hiện ra, nó sẽ hiện liền, hiện tiền liền. Rồi mỗi mỗi một cái ý niệm chúng ta nó sẽ hiện ra một cái khí sắc, và nó trở thành cái quả báo về sau lâu dài. Nó sẽ làm cho chúng ta, nếu mà niệm tốt sẽ làm cho chúng ta bất có cái bình an liền, niệm xấu sẽ làm cho chúng ta bất an liền. Nhưng nó không có dừng ngay tại đây, nó trở thành nghiệp tập của mình trong tương lai. Và nó sẽ làm một cái, nó sẽ gọi là tính toán rất là kỹ lưỡng cho những cái đời kiếp sắp tới của mình. Mình sẽ là cái gì cho những cái chuyện này, mình thành tốt thành xấu cho những cái chuyện chúng ta đang làm. Như vậy là trong cái quả báo mà chúng ta thấy gọi là hiện báo á, thì có những cái nó có thể nó xảy ra liền. Ví dụ như bây giờ mình thương người thì tự động người ta thương mình, nhưng giữa hai người này bây giờ mình có thương họ, nhưng mà quá khứ mình đã có tạo cái xấu ác với họ rồi, thấy chưa? Cái nghiệp xấu của mình với người đó nó được tàn ẩn ở đâu đó. Bây giờ hai người gặp nhau trong cái đời này, gặp nhau trong cái đời này, trong cái tình cảnh là hai người thương nhau mới là kỳ nha. Hai kẻ thù rất là sâu nhưng buổi đầu nó lại gặp nhau lại thương, đó là một cái màu để che nghiệp. Thì hai người bắt đầu thấy thương nhau quá, gần gũi với nhau rồi bắt đầu xảy ra chuyện. Sống gần bây giờ bao nhiêu cái nghiệp thức cũ nó nổi lên, nghe chưa? Trong những cái đời kiếp trước có khi là hai người rất là thù nhau, nhưng mà đời này kiếm nhau làm vợ chồng để hành hạ nhau, thù nhau ghê gớm lắm. Bây giờ thành mẹ thành con, thành thành cha thành con để hành hạ nhau, gặp nhau để trả nghiệp xưa. Chúng ta phải thấy như vậy. Thì vậy là nó sẽ người này chửi người kia, đánh người kia, hành hạ người kia cách đây ngàn kiếp rồi. Nhưng mà cái chuyện đó nó chưa đủ để gặp nhau, tại vì người kia lo giải quyết mấy cái nghiệp linh tinh trong mấy cái kiếp khác của mấy cái cặp cha mẹ vợ chồng khác. Bây giờ tới lúc gặp mình, cho nên trong kinh nói là sao? Giả sử bả niên kiếp không sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là dù trong một quá trăm ngàn kiếp nữa mình tạo nghiệp, nghiệp nó không bao giờ nó mất. Nếu mà đến lúc đầy đủ nhân duyên nó hội ngộ rồi thì sao? Quả báo tự mình phải trả. Thật ra những cái chuyện xảy ra trong đời này, nếu mà chúng ta chín chắn nhìn lại, dù là khổ, dù là vui, dù là tốt, dù là xấu, đó là gì? Đó là điều mà mình đã muốn. Cầu mình khẩn tới mình nó mới tới, chứ không nó không rảnh nó tới đâu. Thành ra có người lại chửi mình là mình cầu rồi, hồi nào mình muốn họ tới họ chửi mình trong đời này. Mà cái chuyện đó mình cầu mười mấy kiếp trước rồi, mình muốn họ chửi mình câu ở đời này là mình cũng xin xỏ ở đâu mấy ngàn kiếp về trước. Là đời này lại chửi mình, nếu tự nhiên khơi khơi không có cái gì mà khơi khơi tới thì đó gọi là gì? Là sinh báo. Có nghĩa là có những cái chuyện mà chúng ta nói câu ở đời này, nó có thể nó xảy ra ở đời kế tiếp, những cái đời mà cận kề, gọi là sinh báo. Có thể là những cái chuyện chúng ta cười với nhau một nụ cười, chúng ta nói một câu vừa ý với nhau, thì cái chuyện đó sẽ được người ta chấp nhận, và người ta sẽ tìm lại mình để người ta nói cái chuyện vui với mình ở một đời khác cận kề, gọi là sinh báo. Thì cái quả báo nó có thể sinh trưởng ở một cái đời cận kề cái đời này. Có khi á, ví dụ như mình cũng nhẹ nghiệp sinh tử rồi, không? Bây giờ mình vào chùa mình tu, tu cũng tương đối tốt, rồi hai huynh đệ cũng thương quý nhau, thì phát nguyện đời sau gặp nhau làm huynh đệ tu tiếp. Thì vậy là hai người này có cái nghiệp tương đồng nha, công phu cũng tương đồng, kiến thức cũng tương đồng, có một cái gì tương đồng đó thì mới sẽ có thể gặp nhau đời sau, chứ không có dễ gì gặp đâu. Thầy trò cũng vậy, tất cả những cái duyên mà để được gặp nhau đời này đời kế, đời kế đời kế đời kế đời kế, gọi là sinh báo liên tục, để được cận kề, để được gặp lại cái nghiệp xưa, là những cái gì đó nó tương quan với nhau rất là sâu sắc mới có thể gặp được, chứ nó không khó lắm. Hai huynh đệ bây giờ cho ở chung một nhà thôi, tu tập cả một đời, nhưng mà đời sau muốn kiếm nhau là không phải dễ đâu. Đừng có nghĩ là giờ chúng ta gặp nhau ở đây mỗi ngày ăn chung, ngủ chung, nói chuyện chung, làm việc chung, cái gì cũng chung hết, đời sau gặp không có dễ, khó lắm. Cho nên chúng ta thấy là khi đi ra ở nhân gian này mà kiếm được một cái cặp mà đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu rất khó, chứ không phải dễ. Chồng vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, thầy trò cũng vậy, khó có cái người nào mà có thể có cái sự gọi là tương đồng. Đừng có hy vọng chuyện này, lâu lâu mới có một cặp mà mình thấy rõ ràng là họ đồng chung chí hướng, chứ khó lắm. Nghiệp chúng ta không bao giờ có thể giống nhau được, dù chúng ta có sống chung trong nhà, dù chúng ta có leo lên bàn ăn để chúng ta ăn chung trên bàn, nhưng mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên người thích món kho, người thích món xào, người thích canh, người thích ăn nước nhiều, người thích ăn mặn, người thích ăn lạt, đó là một cái hiện nghiệp của người ta khác nhau hoàn toàn, không thể giống nhau được bất kỳ một cái điều gì hết. Như vậy là những cái nghiệp từ xuất phát từ hành động, lời nói, suy nghĩ, việc làm của mình mà những cái đời kế tiếp nó được tiếp nối. Ví dụ như bây giờ có một người xây chùa mà họ quyết lòng họ xây chùa cho xong, nhưng mà lỡ họ xây không xong họ tịch đi. Cái tâm mà quyết lòng phải hình thành ngôi tam bảo thì ý muốn của mình nó trở thành mãnh liệt quá ở cận tử nghiệp, cho nên họ mang bao nhiêu cái nhiệt quyết đó hôm qua đời sau thành người trở lại để họ xây cho xong cái chùa đó. Thì đó cũng là một cái dạng sinh báo, đúng không? Bây giờ nếu mà nói về quả án thì bây giờ tới khúc cuối cùng của người này cận tử nghiệp, người này bị người kia hành hạ cho tới chết, vậy là mối thù đã ôm xuống cửu triền rồi, nguyền là sẽ quay lại trả thù người này. Thì vậy là trả thù bằng cách nào? Vô chui vô bụng làm con bà này cái đã, xử bà. Đó, làm con với cha mẹ rồi bắt đầu để trả lại cái món thù xưa. Làm người thân mới trả thù dễ, người ngoài cũng khó trả lắm. Thành ra là cái chuyện mà của cái sinh báo có những cái nó mãnh liệt trước phút lâm chung, nó có thể dẫn người ta đi tới một cái kiếp kế để nó có thể thực hiện được cái ý nguyện đó. Ý nguyện tốt nó cũng có thể làm cho người ta được sanh đời kế tiếp theo cái nghiệp mà họ đã tác ở cuối đời. Hoặc là một cái sự quân tập thuần thục mãnh liệt quá. Ví dụ như bây giờ đáng lý cái đời kế tiếp này, trong nhân quả đáng lý đời kế tiếp này là mình sẽ là người nữ mà là nghèo nữa. Là tôi nói đời kế tiếp thôi, nhân quả nó sẽ thứ tự là như vậy. Nhưng mà cái đời này là mình lỡ có duyên mình gặp được một bậc đại thiện đi thức hướng dẫn một công phu tu hành, đó là cái phước mà mình gieo, nào không biết lỡ đời này mình xui mình gặp lại ông này, và ông này đã là thầy mình, ông sẽ kiếm gặp mình, ông sẽ chỉ cho mình một cách để mình có thể sống, mình vượt qua được cái nghiệp này, là đời sau mình sẽ là một người nghèo khó, nhưng mà do công phu tu hành mình có thể vượt qua hàng hà sa số kiếp để mình có thể thành một cái người xuất gia tu hành tốt. Không chứ, như vậy là cái sinh báo của họ không có đơn giản, nó theo một quy luật một với một là hai nữa, đây gọi là tu chuyển nghiệp. Chúng ta có khi gặp một vị tiền nhân thức, một câu nói của người ta mình sẽ vượt qua hàng ngàn kiếp sinh tử. Nhưng nếu mình không có gặp được những bậc thiện nhân thức thì mình cứ đi lên một với một là hai thôi, mình không có thể thay đổi được cái gì. Đây là điều mà chúng ta phải biết về nghiệp tập. Thật ra cái sinh báo có khi những cái chuyện mà chúng ta quân tập nó sâu nặng quá, những cái tình huống nó nặng nề thì nó có thể dẫn tới cái quả báo hiện tiền, quả báo ở một cái đời lân cận, những cái đời lân cận của mình. Như là hậu báo là những cái quả báo mà nó dài lâu lắm. Có khi cái chuyện mà mình chửi một người kia một câu ở đây, nó sẽ có thể kéo 100 kiếp, 1000 kiếp, 2000 kiếp gì đâu xa xôi mà mình mới gặp lại. Nhưng từ mà nghiệp cho tới báo, nó có khoảng giữa nó còn cái duyên. Nghiệp người tới duyên, người tới với quả báo. Thì cái duyên này là cái duyên có thể xoay trở được. Ví dụ như bây giờ tự nhiên trên cái đường mình đi từ nhà mình tới chùa thôi, cái dọc đường mà gặp ông thánh mình cúng dường, vô tình tự nhiên mình thấy ngang thấy ông đó mình thương quá mình cúng dường ổng không. Ví dụ đáng lý là đi gần tới chùa mình sẽ bị đụng xe ví dụ vậy, nhưng mà lỡ cúng dường ông thánh cái nó chuyển qua, cái nghiệp phước mình lớn cái nó chuyển qua thì mình sẽ đi tới chùa về bình an. Nhưng mà đáng lý cái nghiệp quy định mình 10 giờ mình đụng xe rồi à, nhưng mà bây giờ trong cái khoảng giữa đó mình tác ý mình cúng chùa, mình tác ý mình làm phước, mình xây cầu, mình làm cái việc gì đó, tự nhiên cái phước mình nó lớn, nó vượt qua được cái nghiệp này, gọi là có một cái gì đó tu mình sẽ chuyển được những cái nghiệp phước đó. Đó thành ra có những cái chuyện mà có những ông thầy bối ai được, bối người tu không có cách nào bối ra. Chấm tử vi cũng vậy, không có cách nào họ chấm được với người tu hết trơn. Có những người chấm người này lớn lên 20 tuổi có gia đình, mới 19 tuổi họ đi tu mất rồi lấy gì có gia đình. Và người này có gia đình thì 8 đứa con, nhưng mà họ đi tu không có đứa nào rồi nó chấm không cách nào vô được. Cho nên nếu là người tu thì tử vi không bao giờ chấm được. Dù ông thầy tử vi nó có giỏi cỡ nào đi nữa, ông không có thể nào không có thể chấm được đúng như người tu. Nếu bây giờ chúng ta bữa nay chúng ta đi chùa nè, chúng ta hôm nay chưa từng công phu, chưa từng tu tập, chưa từng ngồi thiền gì hết, thì như thế này chúng ta vô chùa chúng ta dự khóa tu được, ông thầy hướng dẫn cái mình tu, mình ngồi thiền của mình nhập định. Nhập định cái mình thoát khỏi cái nghiệp của nhiều kiếp của mình chứ không phải là một kiếp. Thì vậy là ổng có căn cứ theo cái kiếp này, cái nghiệp quả này, ổng cho ông thấy hết cái nghiệp quả nhiều kiếp mình luôn. Nếu nhiều ông thầy bói, tôi chấp ông thầy bói thấy hết những cái nghiệp về quá khứ của tôi, và nói là tôi 3 tháng nữa xảy ra chuyện gì, ở đây tôi chỉ cần tu đêm tôi sẽ vượt qua 3 tháng đó, chỉ cần tu tập tốt thôi là mình sẽ vượt qua nghiệp đó. Thật ra từ cái khi mà tạo nghiệp cho tới cái hậu báo này á, nhiều chuyện thay đổi. Cho nên là không, nghiệp nó không có thể nói là cố định được, cái gì nó cũng có thể thay đổi, và nhất là nghiệp của mình. Thật ra tu thì nó có thể biến chuyển với tất cả mọi cái nếu chúng ta làm chủ, và chúng ta được học hành đúng, chúng ta có pháp môn tu tập đúng, thì nghiệp gì mình cũng có thể vượt qua. Còn nếu chúng ta không tập, không tu tập tốt, không có được gặp thầy tốt, không gặp pháp môn tu tốt, thì có những chuyện xảy ra mình phải cúi đầu lệ thuộc nghiệp. Bây giờ có ông thầy bói coi là ít bữa nữa mình sẽ có gia đình, và gia đình đó mình đó là phải nghèo khó rồi làm ăn khó khăn rồi là mấy chục tuổi mình bệnh rồi mấy chục tuổi mình đau coi cho một loạt cho cả đời mình như vậy. Và ông thầy là rất là nổi tiếng coi ai cũng trúng hết á, nhưng mình chắc là cũng bị như vậy luôn. Nếu mình tin vậy thì chuyện xảy ra mình cúi đầu khuất phục. Nhưng ở đây chúng tôi nói nó còn cộng theo nghiệp cũ của mình. Nghiệp cũ của mình không có nghĩa là cái sự liên đới của mình với cái người đó thành vợ thành chồng trong cái nghiệp này. Nghiệp cũ là kèm theo cái sự mong chờ sâu thẳm trong tâm thức mình đó, mà mình không phát hiện ra. Bây giờ ví dụ như mình đang sống vậy, cái có người coi mình là mấy tuổi mình sẽ lập gia đình, mình chấp nhận câu này. Tại vì sao? Nó tương ưng với cái gì sâu nhất trong đầu của mình lâu lắm rồi, mình cũng mong chờ chuyện này xảy ra. Thế ông thầy này còn trúng quá trời ha, thế nào tới tuổi đó tôi cũng có gia đình rồi. Nhưng mà đâu phải, không phải là do ông thầy bỏ rồi coi trúng, mà do cái ông thấy được cái tâm của mình. Ông thấy được cái tâm mình, cái ông coi vậy á. Cái này mình thấy ông thầy này coi hay ha, thế nào tôi cũng có gia đình rồi, tôi cũng có con rồi, tôi cũng làm ăn sinh sống rồi, tôi hết tù. Nhưng mà thực sự người tu mấy cái chuyện đó là thừa sức để có thể làm chủ vượt qua. Thành ra có đôi lúc đó, có những người tu gặp những cái duyên xưa nghiệp cũ, họ không thể tiếp tục đi hết con đường tu tập của mình, thì nói thì sao? Tại nghiệp của tôi, nghiệp tôi nó nặng quá tôi không thể qua được. Tức là có người mà tu tốt thì đối với nghiệp họ có thể làm chủ vượt qua, người không muốn tu thì xách nghiệp ra để đổ thừa. Tại vì mình không muốn tu nữa, chứ không phải là tại nghiệp làm cho mình không có tu được. Phải nói thẳng một câu là tại mình không muốn tu tiếp, sâu trong lòng mình không muốn đi tiếp con đường này. Chứ đừng bao giờ nói là tại nghiệp tôi cho nên phải xảy ra chuyện đó. Đương nhiên là nghiệp quả sẽ tới với mình, nhân quả nó sẽ tới với mình. Những cái nhân quả cũ dứt khoát sẽ xảy ra, nhưng nó không thể xảy ra là bắt buộc mình phải bị trả theo cái nghĩa là hồi xưa tạo cái gì giờ phải trả cái đó, không có nghĩa đó. Và chính cái điều này Đức Phật đã nói trong cái bài kinh Hạt Muối rồi, đúng không? Đức Phật nói là nếu như đem một cái nắm muối bỏ vô tô nước thì mặn không thể uống được, nhưng nếu bỏ ra một thau nước thì lợ lợ có thể uống được. Nếu bỏ nó vô trong cái hồ thì cái lượng muối không đủ để làm mặn. Nếu bỏ ra sông hoặc là bỏ ra một cái biển lớn thì muối nó không còn mặn đủ sức để có thể làm cho người ta không thể uống được. Vậy Đức Phật nói cũng vậy. Nếu mà mọi người mà biết tu thân, biết tu giới, biết tu tâm, biết tu tuệ, khi tạo một quả báo xấu, một chút quả báo, tạo việc ác, một chút quả báo còn không thể có. Còn người không biết tu thân, không biết tu tâm, không biết tu tuệ, không biết tu thức thì có làm bất kỳ việc ác nào đều phải có quả báo của nó. Và trước đó Đức Phật có nói một cái câu mà chúng ta phải nhớ là Đức Phật nói như thế này. Đức Phật nói người nào mà nói tạo nhân nào trả quả đó thì người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không thể thoát khổ và không thể có con đường phạm hạnh. Câu nói này mình nghe xấu không? Đây là Đức Phật nói lại này, nghe kỹ rồi nha. Đức Phật nói nếu người nào nói rằng tạo nhân nào trả quả đó thì người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không thể thoát khổ và không thể không có con đường phạm hạnh. Đó là vế thứ nhất chúng ta phải nghe. Nhưng Đức Phật mở đường thứ hai nè. Nếu người nào nói tạo nhân sẽ có quả báo, hai chữ khác nhau nha. Nhân nào quả đó và nhân sẽ có quả báo, hai cái này khác nhau hoàn toàn nha. Thì người đó sẽ hiểu lời nói của Đức Như Lai, có nghĩa là mình hiểu rằng tạo nhân nó sẽ có quả báo chứ không phải là nhân nào quả đó. Chúng ta hiểu điều này rõ ràng đi. Vì vậy là người nào mà hiểu rằng tạo nhân nào sẽ có quả báo thì người đó sẽ hiểu lời nói của Đức Như Lai, sẽ được thoát khổ và sẽ đạt được phạm hạnh. Thì Đức Phật mới ví dụ cái tô muối hồi nãy. Thì như vậy là nhân lành sẽ có quả báo lành, nhân ác sẽ có quả báo ác. Chúng ta đừng bao giờ nghe, chúng ta có một cái kiểu học tức cười lắm. Bây giờ trồng ớt cái ớt nó ra trái ớt, trồng hành nó ra củ hành, trồng dưa ra quả dưa, cái chuyện đó là nít 3 tuổi nói về nghiệp tập. Chứ còn nếu mọi người mà hiểu biết về nghiệp tập, họ không lấy cái chuyện đó, cái chuyện nhân quả nghiệp báo, họ nói cái chuyện trồng cây. Mà trồng cây giờ ta cũng lai tạo được nữa, trồng bầu ta cấy bí cái nó ra bí à, trồng bầu tôi cấy dưa hấu nó ra dưa hấu. Thì là từ nhân tới quả nó có cái duyên của nó, cái duyên nó có thể thay đổi cái quả báo này. Ra Đức Phật với cái trí tuệ sáng suốt, Đức Phật thấy một cách rất rõ ràng là không thể nhân nào có quả đó đâu. Nếu mà học nhân quả chúng ta phải thấy điều này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái chuyện này. Thầy nói tới quả báo chúng ta nói nhiều chuyện lắm. Tuy nhiên là bây giờ mình là cái người đã tu ở trong chùa nè, đã từng giữ giới thanh tịnh, đúng không? Ăn chay cũng nhiều năm rồi, cũng biết tụng kinh, cũng biết tọa thiền, cũng biết làm phước, làm đủ thứ điều hết. Cái giờ đạp chết con kiến, đời sau làm kiến trả nợ hay sao? Chịu không? Ai chịu quả báo này? Không ai chịu hết trơn, đúng không? Không ai chịu là vậy là không có nhân quả hay sao? À, chúng ta học nhân quả chúng ta phải có một cái gì gọi là phản biện đến cái điều này, để mình mới hiểu được cái lời nói Đức Phật. Là Đức Phật nói mà các ngươi mà hiểu rằng tạo nhân nào có quả đó là các ngươi không hiểu lời nói của Đức Như Lai. Không làm sao hết khổ được. Trời ơi, đi chùa làm phước, cúng chùa, xây dựng chùa, rồi cứu không biết bao nhiêu người, tự nhiên giờ đạp kiến, đời sau đọa làm kiến để trả quả báo à? Để con kiến nó thành người, cái nó giẫm nát cái đầu mình lại trả quả báo, đúng không? Chuyện này mình chịu không? Đó, học nhân quả chúng ta phải thấy tới chuyện này, chứ nếu không là chúng ta sẽ bị mù mịt. Vậy là bây giờ chúng ta ngồi trên ghế là chúng ta lắc qua, chúng ta lắc lại là nghiến nghiến chết, biết như côn trùng á. Thì vậy là mình sẽ thành bao nhiêu cái mạng đó để mình trả hàng sao? Mỗi một bước chân mình giảm đạp hàng hà sa số côn trùng, chứ đừng nói chuyện chơi. Chúng ta hít thở đây là có hàng hà sa số côn trùng bị chết. Bây giờ không lẽ có thành hàng hà sa số cái sinh mạng đó để trả hay sao? Thì vậy là chừng nào mới hết khổ, chừng nào mới chứng được phạm hạnh, chừng nào mới được giác ngộ giải thoát. Rõ ràng với trí tuệ Đức Phật, Đức Phật thấy rõ điều này. Nhưng mà mình nếu mình học nhân quả không kỹ á, thì mình nói là tạo nhân nào trả qua đó là đúng rồi. Ai nói vậy là coi như sai. Và cũng rất là nhiều người đang kiến giải kiểu này. Chúng ta học nhân quả kiểu này là chúng ta hiểu không đúng lời nói của Đức Như Lai. Chính Đức Phật đã nói điều này trong kinh, đúng không? Bây giờ có quả báo hay không? Trả lời là có. Nhưng tùy theo từng cái việc làm nó có cái giá trả của nó, đúng không? Tự nhiên bây giờ là mình mượn lúa một hạt thì mình trả hạt lúa là đúng nhân quả rồi. Nhưng bây giờ tôi không có lúa, tôi có cục vàng tôi trả, chịu không? Triệu liền, đúng không? Nó phải đủ miếng làm sao tôi đủ thôi à. Tức là người mà được mình dai là họ phải đủ. Ví dụ như bây giờ mình đã từng gây quả báo xấu với một gia đình kia, nhiều đời mình ăn hiếp người ta, mình cũng chửi bới người ta, mình đánh đập, mình hành hạ người ta, thì đời này á, mình chờ đợi cái nhân quả là họ sẽ lên họ đánh đập, họ hành hạ mình, đúng không? Thì vậy mới đúng nhân quả, chứ nếu không thì đâu đúng nhân quả đâu. Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Cái hồi quýnh người ta sau đó mình ân hận, mình đi tu rồi, tu rồi cái đời này á, con của họ bữa nay thi vô đại học không có tiền, mình lên giúp tiền cho con họ vô đại học, rồi mình gửi ơn cái gia đình đó rồi, đúng không? Gia đình mình khó khăn mình tiếp tục mình giúp nữa, thì như vậy là đã giải quyết được nhân quả không? Dư sức đó. Thì nhân quả mình có thể trả bằng bất kỳ cái kiểu nào. Ví dụ như trong đây cũng có nhiều người hận tôi ghê gớm lắm nha, trong nhiều kiếp tôi không biết tạo quả báo gì, bây giờ kiếm tôi đang chuẩn bị giết tôi, nhưng mà nghe bài pháp chịu cái bắt đầu thay đổi tâm, không giết nữa, có cuộc sống tốt hơn, tức là chấp nhận đi theo con đường chánh pháp mà không có giết ông thầy này. Nó cũng là một cách trả quả của tôi. Vì vậy là tôi mượn lúa tôi có thể trả vàng, tôi mượn lúa tôi có thể trả tiền, chứ tôi không dứt khoát là tôi mượn lúa tôi trả lúa. Bây giờ chúng ta nói là cái nhân quả của con kiến hồi nãy đi. Ví dụ là cái phước của một con kiến so với cái phước của con người. Chúng ta nói đây không có nghĩa là chúng ta dùng cái phước để mình giẫm đạp người ta, nhưng mình phải thấy đến sự thật của mỗi một cái nhân quả của nó. Mình sẽ trả một nhân quả tương ưng nha. Chúng ta dùng cái từ là nhân sẽ trả quả, tạo nhân sẽ trả quả, nhưng mà cái quả tương ưng với cái nhân mình tạo. Bây giờ mình là người rồi, giờ ví dụ như chúng ta đặt lên cái bàn cân là chúng ta cân đo những cái phước báo. Về tiền thôi, chúng ta mình tính tiền đi cho dễ hiểu, nhưng mà thật sự nhân quả nó không thể tính bằng tiền được. Nhưng bây giờ tạm thời là chúng ta tính bằng tiền đi. Ví dụ như bây giờ con kiến bỏ ra mua chừng nhiêu tiền, cái phước của nó đủ để có thể mua con kiến, mua cái sinh mạng con kiến bao nhiêu tiền đồng, ví dụ đi, cái này là ví dụ thôi. Thì là cái phước của một con người mua cái sinh mạng con người nhiêu, phải 1 tỷ. 1 tỷ là rẻ. Tính vậy là rẻ. Thế vậy là mình lỡ mình dẫm lên con kiến, thì giờ mình trả cái quả báo là 1 tỷ đồng này, hay là trả quả báo tương đương với cái phước con kiến, phải tương đương với cái phước con kiến. Tại vì cái phước nó chừng đó, chúng ta tạo cái quả báo ngang cái tầng đó thì chúng ta phải trả ngang cái tầng đó, thì chúng ta sẽ trả như thế nào? Bây giờ chúng ta có thể nhức đầu 3 ngày để uống viên thuốc gì đó để đủ hết đồng của mình. Đó cũng là một cách trả báo. Ví dụ vậy đó. Hoặc là chúng ta sát sanh với một số cái sinh vật nhỏ, chúng ta bị bệnh, chúng ta nằm một thời gian để chúng ta không có làm được gì hết, chúng ta bị mất một khúc phước báo của mình do nằm không để ăn, mà mất một khúc phước báo rồi cũng là một cách để chúng ta trả nhân quả gì đó mà mình không biết. Thì đó cũng là một cái cách trả báo. Có những nhân quả không thể nào mà người ta có thể theo trả được. Như cái chuyện mà chúng tôi có kể, cái chuyện Ngộ Đạo Quốc Sư, đúng không? Chúng ta đọc thông kinh, chúng ta thấy cái chuyện Ngộ Đạo Quốc Sư năm 13 tuổi bị ghẻ. Và ngài Ngộ Đạo Quốc Sư này trước khi lên làm quốc sư á, thì ổng ở chung một cái chùa. Trong cái chùa đó thì có một vị thánh tăng giả dạng xuống làm một người ghẻ lở đầy người ở trong đó. Mà chúng tăng ai cũng xa lánh, nhưng mà ngày Ngộ Đạt này gần gũi thân cận, rồi cũng chăm sóc, rồi cũng tắm rửa đủ thứ hết. Do cái giao tình đó mà vị thánh này nói là khi nào, sau khi mà trước khi mà rời khỏi cái thiền viện đó, thì có dặn câu là sau này không có việc gì ông nên lên cái núi đó ông kiếm tôi. Đến khi ngày Ngộ Đạt quá giỏi đi, được làm quốc sư, được vua tặng cái ghế trầm, mới 13 tuổi mà làm quốc sư, rồi liếng khỉ nhảy lên nhảy xuống, trật chân đập đồ gối vô ghế thành một ghẻ. Một ghẻ này mỗi lần nó hành hạ đau nhất là phải ăn thịt á, nó mới hết đau, đau ghê gớm lắm. Hành hạ ngày cũng mấy năm rồi, thì cũng đến lúc nghiệp nó hết. Ngày mới bắt đầu, ngày nhớ là cái chuyện xưa là có cái ông thầy ông dặn mà lên núi như vậy đó. Thì ngày Ngộ Đạt mới lên núi và gặp một cái chùa. Thì gặp thầy trụ trì trong chùa, ông biết ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đang bị cái nạn quá là cũng chuẩn bị quá giải được, cho nên chỉ ra cái ao sen phía trước là phát nước rửa nó sẽ hết. Thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư vừa phát nước chuẩn bị rửa thì một kẻ nó nói khoan hả, ngươi đợi tao nói chuyện cái đã, rồi ngươi sẽ làm gì đó làm. Thì một kẻ bắt đầu nói chuyện, nó là cách đây 10 kiếp về trước. Ngươi là một đại quan trong triều đình tên là Viên Hãn, ta là Triệu Thố, người tâu với vua quan để chặt đầu ta. Và từ đó tới giờ ta quyết lòng trả cái mối hận này, ta quyết giết ngươi đã chục kiếp rồi, nhưng mà sau đó ngươi tu tốt quá, ta không có làm gì được. Thì đời này do cái lúc mà sơ tâm của ngươi, ta mới có thể vô làm một ghẻ cho ngươi đau 2 năm, ta cảm giác cũng đủ rồi, bây giờ chào tạm biệt đi. Vậy là một sinh mạng có thể đổi thành một ghẻ. Lý do tại sao? Đáng lý là mạng phải trả mạng thì mới đúng. Nhưng tại sao trở thành một ghẻ thôi? Là tại vì cái ông này cái phước ổng lớn quá. Phước mà cho tới cái, chúng ta mới thấy rằng cái nghiệp mà để trả cho nhau nó hay lắm. Cho nên có nhiều khi mình tu, mình tự tin là mình có thể vượt qua nghiệp. Nếu mình là người tu tốt nha, nếu tu không tốt thì gắng chịu. Tu tốt thì mình tự tin là mình có những cái nghiệp mà đáng lý mình phải trả, nhưng mình có thể vượt qua được với cái công phu và cái phước báo của mình. Vì sao? Vì cái người mà đeo theo trả nghiệp á, là luôn luôn trong lòng họ thù hận, đúng không? Họ nghĩ xấu, họ muốn giết cái kiểu này, họ muốn giết mình cái kiểu kia, họ muốn giết mình kiểu nọ, là luôn luôn họ nghĩ xấu. Và nghĩ xấu để chuẩn bị làm xấu thì sao? Là phước báo luôn luôn đi xuống. Còn mình tinh tấn tu hành, mình luôn làm thiện, luôn làm lợi ích nhiều người, thì vậy là cái phước mình nó đi lên, là bắt đầu đi 2 triệu. đi hái chiều thì đâu có thể gặp nhau được để mà trả. Thành ra muốn trả một cái nghiệp với nhau cũng rất là khó, muốn chơi thân với nhau lại càng khó hơn. Muốn trả thù trả oán cũng là một việc rất là khó của mình trong cuộc đời này. Vì vậy mà cái thần thức đi theo để trả thù một người tu á, là nó càng lúc cái phước báo nó càng thấp xuống. Đáng lý hồi xưa là nếu mà trả được liền là mạng lấy cái mạng này rồi, nhưng mà không có đủ sức, không có vô được để trả, vì cái phước người này nó vượt hơn cái mạng mà mình đã mất hồi xưa. Thì vậy là thần thức tiếp tục đi theo đời thứ hai, thì với bao nhiêu cái ân quán á, nó làm cho phước báo xuống chút nữa, ông này cứ tinh tấn tu hành phước ổng tăng lên bậc nữa, và cứ càng tu thì cái phước báo chúng ta càng lớn, còn cái nghiệp quả chúng ta càng được mọc. Thì như vậy khi quả báo tới nó chỉ còn là một mục rễ chứ không thể lấy được cái sinh mạng. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Cho nên chính cái điều này chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện gì, mình đâu có biết hồi xưa mình tạo quả báo nào đúng không, không biết. Cho nên cái chuyện duy nhất bây giờ là gán tu. Nói cho cùng rồi là nếu chúng ta không tinh tấn tu hành thì nghiệp quả nó sẽ đến với chúng ta bất kể giờ phút nào mà chúng ta không thể lường trước được. Học hiểu được điều này rồi là chúng ta phải cố gắng mà tu, đâu biết nó sẽ ra chuyện gì. Chưa chắc ngồi đây chút đứng lên là bị cái gì, không biết được, tại nghiệp nó tới mình không có lường được. Nhưng tôi nói là cái quả báo nó sẽ xảy ra với chúng ta bất kỳ giờ phút nào trong đời sống này và mãi mãi những kiếp về sau, nghiệp quả luôn luôn có. Và cái lúc đó là cái lúc mà mình có thể ngồi than trời trách đất, mình đổ thừa là do nghiệp xưa mình đổ thừa, trời không có thương mình đổ, không biết đổi họ đổ hồi nào, cái gì mình cũng có thể đổ được hết. Chứ mình không bao giờ mình thấy rõ ràng đó là do cái nghiệp của mình, do cái quả báo của mình. Và chính cái nghiệp và quả báo này nè, nó mới ảnh hưởng tới cái chuyện sinh tử của chúng ta. Như vậy là cái nghiệp mà chúng ta thấy là cái nghiệp gọi là bạch nghiệp và hắc nghiệp. Bạch nghiệp là cái gì? Bạch nghiệp chúng ta còn có thể tưởng tượng nó là một cái nghiệp thanh tịnh. Chúng ta nhìn người đó, chúng ta cảm giác là người này thanh tịnh. Chúng ta nhìn người đó, chúng ta cảm giác là người này nó giống như nó sạch nghiệp rồi, người này nó trinh bạch rồi. Và cái điều này khó có thể thể hiện trong đời sống tu tập. Như quý vị mà trên tuổi 60 họ mới lộ cái chân tướng này. Còn trẻ trẻ họ có nhiều khi họ tu rất tốt nhưng họ không mới lộ cái này ra. Họ luôn luôn tàn tàn ẩn ẩn nữa nữa, gọi là nửa sạch nửa dơ. Để họ có thể lẫn lộn trong nhân gian này cho tới một ngày mà họ cảm giác nó đủ rồi á, thì họ lộ cái chân tướng cái phạm hạnh ra. Ai nhìn cái người đó là họ có cái cảm giác là người này gần như là sạch, cái nghiệp của họ trinh bạch, không còn bị nhiễm trần nữa. Là cái điều này rất là khó kiếm, cái nghiệp này là cái nghiệp khó kiếm. Và đây là một thể hiện một cái công phu khủng khiếp, không phải trong một đời mà ngang kiếp họ mới được được xem là bạch nghiệp, tức là cái nghiệp họ trinh bạch, họ trong sạch, họ không bị nhiễm trần, không bị nhiễm trong tam giới này, họ vượt thoát cả các tam giới này luôn, bạch nghiệp nó sẽ đạt tới cái cảnh giới này. Thì vậy là những cái lời nói, những hành động, những cử chỉ của họ luôn luôn nó thể hiện một cái sự vượt thoát, không vướng mắc, không ô nhiễm, không có trần tục nữa. Họ làm cái gì, họ nói cái gì, họ hành động cái gì, thì họ luôn luôn thể hiện một cái sự trinh bạch, cái nghiệp trong sạch của họ. Họ ăn với mình ăn có thể bị nhiễm trong cái kiểu ăn phàm ăn tục uống của mình, nhưng mỗi người kia sẽ thể hiện một cái nét của thánh hiền khi mà thọ dụng thực phẩm khác nhau xa lắm. Họ nói mỗi câu giống như mình, nhưng nếu mỗi người mà tâm linh sâu sắc họ nghe là rõ ràng đây là một câu nói của một cái bậc thanh tịnh, và cũng là cái câu nói thể hiện cái đạo giải thoát. Nhưng mà người ta nghe biết người cha này còn dính vào bài đặt ngụy biện. Chúng ta sẽ thấy được cái lộ cái đó ra. Thì cái bạch nghiệp là một cái gì đó nó rất là sâu ở trong cái công phu tu hành nhiều kiếp của con người ta. Cho nên nhìn thấy cái mặt, nhìn thấy cái tướng, hoặc là nghe tới cái tên đó, nghe cái giọng nói đó, là chúng ta biết rằng người này đang sống trong cảnh giới thanh tịnh thực sự hay chưa, người này nghiệp chúng ta trinh bạch hay chưa, người này vượt thoát hay chưa, gọi là cái nghiệp được trắng hay chưa, sạch hay chưa, chúng ta sẽ biết ra. Còn hắc nghiệp có nghĩa là trên lời nói, hành động và suy nghĩ của mình không bao giờ có nửa ý niệm gì mà có thể hiện sự trong sáng. Dù có nói hết sức ngọt nhưng mà sao nó lận lận cái dao sau lưng. Nghe cái chuyện mà chúng ta thấy họ lại Phật thì họ cũng có những ý nó không có tốt nữa. Quỳ trước Phật để lại, nhưng mà muốn gì? Bây giờ muốn lại cái này để mình thấy là ông thầy trụ trì ông sẽ thấy mình lại tốt, để ông có cảm tình với mình, để mình mượn tiền. Lại Phật để chờ móc túi. Nó gọi là hắc nghiệp. Cái hành động bên ngoài chúng ta thấy sạch, nhưng mà sâu trong tâm người này có ý đồ. Thành ra cái hắc nghiệp phải có là một cái người có trí tuệ mới có thể nhìn ra. Còn những người làm xấu, làm ác để có thể dễ nhận thì chuyện nó dễ rồi. Họ nói xấu, họ nghĩ xấu, họ làm xấu thì cái chuyện người thế gian ai cũng có thể nhận ra được. Nhưng mà đủ trí tuệ để có thể nhận định lời nói việc làm của người kia thanh tịnh, tức là thể hiện cái bạch nghiệp hay là hắc nghiệp, là một loại trí tuệ siêu việt để có thể thấy được điều này. Họ có thể tới chùa, họ có thể đi làm từ thiện, gần như họ làm tất cả những điều tốt. Nếu nhìn ở xã hội thì đó là một người tốt. Nhưng với cái người có trí tuệ, họ sẽ thấy rằng cái hắc nghiệp của người nào lộ ra khi họ đi làm từ thiện. Nhưng mà không ai thấy điều này. Đây là một cái điều rất là khó. Cho nên đã có hắc nghiệp ở nơi tâm rồi, thù có cố làm cái gì đi nữa thì nó cũng lộ cái đó ra. Đã có bạch nghiệp ở nơi tâm rồi thì họ làm cái kiểu gì nó cũng lộ cái nét thanh tịnh ra. Thành ra cái bạch nghiệp và cái hắc nghiệp này là một cái gì đó mà đòi hỏi cái trí tuệ rất là sâu, họ mới có thể đủ sức nhận định. Thì bạch nghiệp là một cái công phu tu hành nhiều kiếp của mình. Cái hắc nghiệp là một sự quân tập những cái nghiệp xấu ác nhiều đời nhiều kiếp, để bây giờ nó lộ ra cái tướng, nhìn cái mặt là biết cái người đó, lộ cái ác tướng ra. Nhìn mặt chúng ta có thể biết được. Còn cái người bạch nghiệp, họ dù có trợn con mắt lên, họ có thể la hét đi nữa, nhưng mình sẽ nhận được sâu trong lòng họ không phải là cái người ác để nói tiếng nói ác. Nhưng mà người ác có nói cái tiếng nói yêu thương mình cũng nghe rợn người. Đó là lộ cái bạch nghiệp và cái hắc nghiệp của họ ra rất là sâu. Nếu mình có kinh nghiệm sống, mình sẽ thấy ra được điều này. Ra có những người họ sẽ dùng những cái lời lẽ, họ sẽ nghiên cứu những cái lời lẽ, họ học những cái lời lẽ mà mang cái tính thiện, họ học những lời lẽ hay để họ có thể thực hiện cái ý đồ gì đó, mà ý đồ đó gọi là hắc nghiệp của họ. Và những người mà có hắc nghiệp nhiều thì chắc chắn họ sẽ chịu cái quả báo xấu rồi. Đời này họ có thể dùng cái khôn lanh, cái khôn khéo của họ che đậy những cái gì mà đen tối ở trong họ, nhưng mà nhân quả và nghiệp báo thì nó sẽ không có che được. Giấu ai có thể được, nhưng mà đối với nghiệp thì không thể giấu được. Những hành động, lời nói và cử chỉ, việc làm của chúng ta trong mỗi mỗi đều có sự lưu dấu của nghiệp thức, tức là nhân quả sẽ ghi nhận rất rõ tất cả những hành động, cử chỉ và lời nói của mình trong từng sát na một. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên nếu mà chúng ta không có nghiêm túc tu tập từng hơi thở nhỏ của mình, nếu mình không nép mình trong chánh đạo thì liền tạo nghiệp xấu. Đây ở trong chùa chúng ta mới thấy được điều này. Bây giờ cả ngày lẫn đêm mình cũng tùng chúng tu hành, mình cũng làm những việc công quả công đức, nhưng mà sao? Nếu chúng ta có cái hướng đến bạch nghiệp thì cái việc làm của mình làm bằng tất cả những cái tâm thanh tịnh của mình. Ví dụ như bây giờ nè, hai cái nó lộ bạch nghiệp và hắc nghiệp ra, bây giờ mình ra làm lao tác thôi. Sáng nay thầy đi sự phân công mình ra làm chuyện đó, thì mình cũng giác cốt giác dao đi làm, cũng ra cuốc đất làm cỏ giống như những người chúng khác. Nhưng mà hai người lộ cái bạch nghiệp và hắc nghiệp ra. Ví dụ bây giờ là tại vì mình ở trong chùa thì lãnh đạo phân công mình phải đi làm, và đi làm gán chờ hết giờ mình nghỉ. Hay ở chùa ăn cơm Chúa phải bố tối ngày không? Nghĩ như vậy mà mình đi làm, đó là gọi là lộ cái hắc nghiệp ra. Người kia thấy mình sống trong chùa, tức là mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo rồi, mình muốn làm gì để cho Tam Bảo nó được tốt đẹp hơn, nó được hưng thịnh, để cho nhiều người được nhờ, đó là lộ cái bạch nghiệp của mình ra. Thành ra cái hành động, cái bạch nghiệp, cái hắc nghiệp nó giống như cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp vậy. Nhưng mà nó có một cái gì nó sâu kín, nó tàng ẩn ở trong đó mình phải thấy. Thành ra cái việc mà giúp người thì chúng ta phải nhìn thấu cho cái việc giúp giúp người như thế nào. Người đó là cái người bạch nghiệp hay là hắc nghiệp để đi giúp. Vì vậy là người mà bạch nghiệp giúp thì sẽ có cái lợi ích khác, người hắc nghiệp giúp chúng ta sẽ có nghiệp khác. Và khi mà chúng ta thọ nhận, thành ra những cái người tu á, chúng ta khi chúng ta xuất gia hoặc là chúng ta ở một chùa mà chúng ta nhận cái của đàn na tinh thí á, là chúng ta sẽ chia sẻ cái quả báo với người đó. Phải nói một câu như vậy. Ví dụ như họ đang làm việc thiện, cho nên trong Khất Sĩ có một cái câu hay là con cái gì ta, con cúng dường với gì, với công sức, cái công phu, cái tâm thành và cái của cúng dường của con làm cái gì đó nó thanh tịnh bằng cái công sức để cúng dường, có cái câu cúng dường đó. Nhưng bây giờ nếu mà mình nhận đồng tiền của cái người làm việc không trong sáng, có quả báo không? Có quả báo. Là có những người họ thấy rằng họ cũng làm việc không trong sáng, họ không biết lấy đâu gỡ, họ vô họ cúng để lấy thầy gỡ phụ quả báo. Có những người tâm hết sức trong sáng để họ cúng dường vì cái tâm phụng sự Tam Bảo, cho nên cái đồng tiền nó đến với cái ngôi chùa, nó đến với bàn tay của mình, rõ ràng là rất là nhiều hướng tới. Tiền thiện cũng có, tiền ác cũng có, tiền nhơ cũng có, tiền sạch cũng có, tất cả các đồng tiền đều có. Vì là nếu mình tu tốt thì khi mình nhận đồng tiền của cái người mà tâm không trong sáng thì mình dùng cái lực tu của mình để mình chú nguyện để mình chuyển hóa một phần cho họ. Còn nếu mình tu không tốt thì quả báo của họ quăng lên vai mình gánh thêm một chút, cũng phụ gánh nghiệp với họ. Nếu mình nhận từ cái đồng tiền đó là chắc chắn chúng ta sẽ có quả báo. Thành ra ở chùa bây giờ nếu mà đồng tiền thiện thì chúng ta cái cũng gánh một phần trách nhiệm, đúng không? Bây giờ người này là cái người thiện tới chùa để cúng dường, họ mong mỏi rằng là mấy thầy quý sư cô tu tốt, mong mỏi là chánh pháp được hưng thịnh ở thế gian này, mình giải đãi để mình làm cho Phật pháp không hưng thịnh thì mình bị gì? Bị quả báo. Để gửi gắm niềm tin với mình làm không có tròn thì mình sẽ bị quả báo. Thành ra bất kỳ một cái gì tới mà khi chúng ta thọ nhận và chúng ta là cái người sống của cái trần gian này, không phút giây nào chúng ta không có thọ nhận, phải chấp nhận thọ nhận hết tất cả mọi điều và coi coi cái khả năng tu hành và cái sự chuyển hóa nghiệp thức của mình như thế nào. Khi mình thọ nhận cái vật phẩm, thọ nhận cái quyền lợi, thọ nhận bất kỳ cái gì tới với mình, nếu mà công đức công phu tu hành chúng ta không đủ thì chúng ta thọ nhận nghiệp báo. Thật ra khi mà nghiệp báo đã tới với chúng ta nhiều hướng, nhiều mặt, nhiều điều, cho nên chúng ta mới thấy là cái người đó nhiều khi cái người thế gian dùng cái từ là tội nghiệp, tức là khi nghiệp nó hiện, khi quả báo xấu nó hiện ra rồi á, tức là hiện cái gì mà cái người đó đã huân tập nhiều kiếp rồi. Chúng ta nhìn thấy chúng ta thương, chúng ta cảm động và chúng ta có tác ý là muốn giúp người ta, thì khi mình giúp một người khó khăn mình có quả báo không? Có. Học sâu trong kinh Tứ Thập Nhị Chương chúng ta thấy một cái bài là ví dụ như cho cái người không giữ giới, 10 người không giữ giới thì không bằng là cúng dường một người giữ 5 giới, cúng dường cho một người 100 người giữ 5 giới không bằng cúng dường một người sa di giữ 10 giới, ví dụ vậy. Thì tùy cái đồng tiền của mình cho với ai nó sẽ có cái quả báo tương tầm, chứ không phải là không có, nó sẽ có cái quả báo đó. Thành ra mình thấy là chúng ta thấy từ nhân cho tới quả, mà muốn theo cái chiều xấu hoặc muốn theo chiều tốt là một cái chuyện rất là khó khăn. Đây là điều mà chúng ta thấy. Thành ra bây giờ mình mà muốn cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh á, dễ không? Muốn cho nghiệp mình nó trong sạch đó, dễ không? Khó. Từ đây cho tới khi thành Phật, nhúc nhích là thành nghiệp, khởi nghĩ là thành nghiệp, tác ý thành nghiệp, nói một chút cũng thành nghiệp. Chỉ là chúng ta muốn huân tập nghiệp theo chiều hướng nào thì nó sẽ tạo thành cái nhân quả trong tương lai cho chúng ta theo chiều hướng đó. Thì chính cái điều này Tổ Quy Sơn thấy rằng là do nghiệp trói buộc mình. Thực sự không ai ra khỏi nghiệp, không ai có thể dùng cái từ ra khỏi nghiệp, chỉ từ những người phá vỡ sinh tử, chứng quả, thánh hiền. Chúng ta có những công phu trong Phật Đạo có thể vượt qua được cái nghiệp của mình ở một cái chừng, một đoạn nào đó, một việc nào đó. Và nếu như ngay trong cuộc sống hiện tiền này có những cái việc xảy ra mà chúng ta phải đối diện á, thì chúng ta không có đủ sức công phu, chúng ta qua không có được. Ví dụ như bây giờ ở trong pháp hội này có người ghiền thuốc, không? Nhưng mà ngồi 2 tiếng đồng hồ để nghe giảng là không cách nào ngồi nổi hết trơn á. Bắt đầu 15 phút mà mình hút thành thói quen rồi, cái bắt đầu tới chừng đó nó ngáo hồi lén lén rút lui ra, hút điếu chạy vô ngồi nghe giảng tiếp. Đó gọi là nghiệp, nghiệp lôi, gọi là nghiệp lôi đó. Mà có không? Có. Có nhiều đó. Nó có những cái thói quen như vậy đó. Thật ra cái nghiệp nó là một cái gì đó mà với mắt thường người ta thấy không được, nhưng mà người ta không thoát ra được điều này. Và chính cái điều mà chúng ta không có thoát ra, nó sẽ rèn buộc chúng ta, nó sẽ là vốn liếng để mà chúng ta phải đi trong sanh tử ngàn kiếp. Chỉ vậy gọi là, nó phải nói tới cái từ là gì nữa, là phước nghiệp của mình. Cái phước nghiệp của mình nó sẽ tạo ra cho chúng mình trong, ví dụ như bây giờ chúng ta có cái nghiệp mà luôn luôn sống lợi ích cho người ta, đây gọi là phước nghiệp. Như vậy là những cái việc làm của mình luôn luôn có lợi ích cho người khác, mình đi đâu mình cũng đóng góp, mình đi đâu mình cũng xây dựng, mình đi đâu mình cũng tạo tác, mà không bao giờ mình xài mất hết cái phước của mình. Thì vậy là mỗi một cái đời sanh tử là mỗi một đời thăng hoa. Bây giờ mình nhìn cái phước nó có thể lộ tướng, tức là nhìn người đó là người đó có cái phước, mà cái phước của họ, ví dụ như hồi họ chưa tu á, có những người vô chùa mình thấy cái mặt, dùng cái từ là rất là hắc ám. Nhưng mà tu thời gian thấy cái mặt họ sáng ra, tức là cái lộ tướng, lộ cái phước tướng của họ ra. Họ càng tu chúng ta nhìn cái mặt của họ là càng có phước báo, là rõ ràng là người này tu tốt. Nhưng mà tu càng thấy cái mặt tối đen à, không biết sao kỳ vậy. Chúng ta có một cái gì mất phước trong lúc chúng ta ở trong chùa, nó lộ một cái phước tàn, chứ không phải là cái phước mà nó hưng thịnh. Đây là một cái loại phước nghiệp mà chúng ta không biết cách để gìn giữ. Thấy vậy chứ có rất ít người tu biết bảo toàn cái phước làm người của mình nữa, chứ đừng nói là cái phước gì lớn hơn. Phước làm người vẫn không thể bảo toàn được. Cho nên có những cái chuyện mà có những người tu đời này mà đời sau mang lông đội sừng để trả, cái chuyện đó nó thường. Thật ra cái nghiệp, những cái việc làm của mình, những cái hành động tạo tác ban đầu á, ví dụ như chúng ta hành động tạo tác ban đầu là chúng ta chỉ làm một hai việc phước rất có ích thôi, nó trở thành cái gì, trở thành tập nghiệp, trở thành thói quen để tạo phước. Như vậy là mình nghĩ cái gì cũng có lợi cho đại chúng, mình nghĩ cái gì cũng có lợi cho huynh đệ, mình nghĩ cái gì cũng có lợi cho tam bảo, mình nghĩ cái gì cũng có lợi cho cộng đồng. Thì mình nói ra bất kỳ lời nào cũng có lợi ích, mình làm bất kỳ việc gì cũng có lợi ích, là được phước nghiệp của chúng ta. Mà phước nghiệp nó lộ diện. Ví dụ như chúng ta cực khổ, chúng ta lo cho một cái chuyện chăm sóc một bệnh nhân thôi, từ sáng tới chiều mình quan tâm với người bệnh, mình thấy người bệnh mình thương, không ai giúp đỡ mình, cứ coi họ đau kiểu nào, họ đau đó mình sẽ giúp được cái gì, mình giúp được cái gì là mình sẽ giúp. Và một người hai người nó tạo thành cái thói quen, tạo thành phước của mình. Cái phước nghiệp đó nó lộ ra trên cái hình tướng để thấy người đó là người đó có thật tâm giúp người bệnh hay không. Và khi phước nghiệp chúng ta lớn, chúng ta sẽ vượt qua rất là nhiều cái khó khăn trong cuộc đời này, chúng ta vượt qua nhiều cái chướng nạn trong cuộc đời này. Chỉ vậy mà người ta có thể sống yên ổn và tồn tại trong thế gian này là do cái phước nghiệp của người đó. Và cái phước nghiệp này là một cái gì hết sức quan trọng. Nó là nền tảng sống trong tất cả các cõi, từ cõi người cho tới cõi chư thiên, thậm chí là những cái cõi thấp hơn là những con thú đi. Chúng ta thấy những con thú có phước, nó làm thú mà nó được ăn ngon, nó được ngủ ngon, đúng không? Con chó chúng ta nuôi trong nhà thì chúng ta thấy rõ ràng có những con chó nó có phước là nó được chăm sóc rất là kỹ lưỡng, được tắm xà bông mà những người nghèo không bao giờ tắm được. Đó là một sự thật. Nếu nhiều khi có những người nghèo họ cũng than nó, tôi sống không bằng con chó. Những lời nói đó, những lời than thân trách phận nó không phải không có. Cái chi tiêu của một con chó đúng mức, quý, một ngày cái gì tưởng tượng chi tiêu dựng nhiêu, cao hơn cái mức chi tiêu của dân nghèo đó nha. Tức là một ngày nó có thể chi tiêu, nếu mà tính cái tiền Việt Nam, trên 200.000 cho tới 500.000, thậm chí một ngày nó có thể tiêu cả 1 triệu đồng. Nói cái tiền cắt móng chân của chó thôi mỗi tháng 100 đô. Nếu mà những nước phương Tây con chó ở phương Tây, tức là ở Mỹ rồi đó, mỗi tháng không được cắt móng chân là không có được nha, không phải giỡn đâu á. Đi cắt móng chân là 100 đô, đi gọi đầu nó là 50 đô. Thì dân nghèo sao theo nổi. Dân nghèo Việt Nam thấy cái kiểu đó là thèm chết luôn á. Để chi tiêu của những người mà có dùng sâu tới giờ phút này, chúng ta thấy là một ngày họ 10.000, 20.000 là đã quá. Thật ra chúng ta thấy là gọi là cái phước nghiệp. Đã có cái nghiệp của nó, nhưng mà có cái phước của nó từng loài như vậy. Và loài người cũng vậy thôi. Chúng ta không có thể ngồi trách người này tại sao người này xài sang. Chúng ta trách không có được, tại vì cái phước nghiệp của họ. Có nhiều người nói là dứt khoát là phải như vậy mới đúng, còn không phải vậy không đúng. Và cái điều này một cái sự thật xảy ra, có nhiều Phật tử cũng nhận định các vị sư không đúng. Tại vì á, mỗi một cái người họ tới đây, họ mang cái phước của họ tới rồi. Và khi cái phước của họ tới đâu thì cái đời sống của họ tự động nó tương tầm, không thể khác hơn được. Họ muốn chia sẻ thì họ đem cái phước để họ chia sẻ cho cộng đồng. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy có những người cũng lạm dụng để họ xài hết cái phước, thì cái chuyện đó là họ sẽ bị quả báo của chính họ. Chứ còn nếu mà là cái người tu đúng thì cái phước họ phải tăng từng ngày, phải tăng. Không tăng là coi như người đó tu không đúng, phải nói một câu như vậy. Tại vì luôn lúc nào thâm tâm của họ cũng nghĩ chuyện lợi ích cộng đồng hết, nhất cử nhất động của họ là cái chuyện lợi ích, thì làm gì phước họ không lớn. Và phước họ lớn thì tất cả những sinh hoạt chung quanh họ sẽ tương tầm, chứ không thể ai có thể bóp méo cái phước của người đó được. Đây là điều mà chúng ta thấy. Cho nên nếu thấy chúng ta tu mà gặp một cái vị tu nào mà cứ luôn luôn phát triển cái khả năng của họ về quần chúng, về vật chất, về thế này thế kia, chúng ta nên mừng chứ không nên buồn. Và nếu như họ tu sai là cái phước sẽ không có. Người tu mà càng lúc càng tàn rồi, lúc đầu thì ở một cái nơi nó tương đối tươm tất, lần lần cái nhà cửa không có đàng hoàng, lần lần nó ra ngoài khúc cây ở cũng bị người ta đuổi nữa, hết phước rồi. Đi trời nắng mình chết, mà đứng dự gốc cây gần nhà người ta, cái người ta sợ mà đứng rình ăn trộm, họ ra họ đuổi mình đi, hết phước rồi. Muốn có một phút bình an không có được. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên cái phước nghiệp của chúng ta phải làm sao gìn giữ và bảo toàn, nhất là cái phước làm người của mình. Mình không có thành thánh hiền gì á thì cái chuyện đó chưa bàn. Nếu mà chúng ta hiểu Phật pháp sâu để chúng ta công phu, chúng ta ngộ đạo thì mình sẽ thành thánh hiền, chuyện đó không bàn. Nhưng mà muốn để có thể thành một cái người ở đời sau thật là khó khăn, chứ không phải dễ đâu. Thật ra chúng ta đừng có nghĩ là mình ở trong chùa là đời sau mình sẽ được cái điều này điều kia, không có. Do cái nghiệp của mình quân tập ở đời này để nó có thể đó được cái quả báo ở đời sau tốt hay là xấu. Hay là nói tới nghiệp là một cái gì đó mà chúng ta phải phấn đấu gần như cả đời của mình chứ không thể nào nói là một ngày một bữa mà đủ hết. Ai tự cho rằng mình đã đủ rồi thì người đó là sai lầm rồi. Không phút giây tạm dừng để có thể làm thăng hoa nghiệp thức của mình, làm thăng hoa đời sống vật chất và tâm linh của mình từng giờ, từng phút, từng giây. Tức là chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển hóa được tất cả những cái nghiệp cũ, cái nghiệp thức cũ của mình. Có những người trong nhân quả chúng ta có thể thấy, nếu mà họ tu cái kiểu cà rịch cà tan của họ thì 30 năm mới có thể kiếm được 10 phút bình yên khi mà chúng ta tọa thiền. Nhưng nếu như người có một cái phát tâm lớn, chúng tôi nói là ví dụ như cái phát tâm tu hành của mình thôi nè, bây giờ sau khi mà chúng ta học hiểu đạo lý rồi, mình thấy rõ ràng là cái chuyện sanh tử tiếp nối không có ngày cùng, rõ ràng là mình bị kẹt trong đó rồi, mình không có ra được. Thì bây giờ mình cố gắng, mình công phu, mình tu tập để mình được vượt thoát sinh tử ngay trong đời này, và quỳ trước Tam Bảo phát nguyện là đời này con nguyện sẽ tinh tấn tu hành để vượt thoát sinh tử luân hồi. Điều này đúng không? Đúng hay sai? Đúng, quá đúng luôn. Nếu mà chúng ta có cái phát tâm phát nguyện đó, nhưng mà như vậy thì sao? Và con nguyện con sẽ thoát sinh tử luân hồi của mình, có thêm câu đó là nó thành thành có chuyện đó. Đúng không? Bây giờ gán tu để con được giác ngộ giải thoát thôi, còn mấy người xung quanh đây họ không, thôi đi từ từ đi để con đi mình à, cái gì nữa thì nó lại thành không được. Tại sao mình ở đây mình ăn ở cõi này, ví dụ như mình ngồi ở chỗ đó hơn là 1 tiếng đồng hồ là mình đã nợ ở chỗ đó rồi. Ăn bữa cơm mình nợ, mặc cái áo mình đã nợ, mình hít thở không khí mình đã nợ rồi, trời che đất chở mình là mình đã nợ ở đây rồi. Bây giờ mình muốn điên mình à, chơi gì xấu vậy? Nhưng mà có nhiều người tu phát nguyện kiểu đó, nhiều lắm, nhiều người phát nguyện kiểu này lắm. Đây là mà vì cái sự phát nguyện ích kỷ nhỏ nhen của mình mà khiến mình bóp cái phước của mình lại. Thay vì bây giờ mình cũng bị sinh tử khổ nè, người thân mình cũng bị sinh tử khổ nè, tất cả chúng sanh đều bị sinh tử khổ nè, nhớ chưa? Mình nguyện mình tu tập sau đó mình sẽ giải được tất cả những khổ sinh tử của chúng sanh thì phước mình khủng khiếp à. Nó chỉ có tâm phát nguyện tu hành vậy thôi là mình đủ để có thể hưởng được cái phước bền lâu. Chứ nếu không là cứ phát tâm khổ quá. Có những người mà cả một cái đời của mình á, kiếm một nụ cười không có, cả một đời luôn luôn là bi ai khổ ải, bây giờ gặp Phật Pháp mừng quá, Đức Phật có đường này để tu, đường kia để tu, đường nào để tu, mình cảm giác là đây là con đường tốt mình phải đi, liền quỳ trước bằng Phật đảnh lễ với tâm thiết tha mong cầu là con sẽ được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này để con thoát ly sinh tử. Sinh tử này con chán ngán quá rồi, con sợ hãi quá rồi, con không bao giờ muốn quay lại một lần thứ hai nữa, xin Đức Phật chứng minh và gia hộ cho con được đi khỏi cõi này. Có không? Có nhiều lắm, gần như hết chúng ta như vậy. Thì như vậy rõ ràng là mới nghe phát nguyện tưởng hay lắm, nhưng mà đó là một cái người muốn chạy trốn, người ăn quỵt, quỵt nợ bỏ chạy. Phát tâm kiểu đó là không phải. Đối với Phật Pháp không thể chấp nhận điều này. Thì mình đương nhiên là mình phát tâm tu hành tinh tấn để mình có thể vượt thoát sinh tử, mình có thể sống bình an trong cõi này, và mình đem tất cả những khả năng đó để mà làm cho những người thân, cho cộng đồng. Và nguyện ngon đi nữa thì phát nguyện, con nguyện con sẽ mãi mãi đi trong cái tam giới, trong ta bà này, thì con sẽ làm được tất cả những điều để cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật hết. Con nguyện là người thành Phật sau cùng. Ngon vậy mới ngon, không rồi đâu hết á. Tôi hứa là quý vị còn quay lại đây là còn gặp tôi hoài. Tôi không đi đâu hết, tôi không phát nguyện đi Tây Phương, không phát nguyện đi cõi Phật nữa, không có. Không chừng cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có một cái ý nghĩ là tôi nguyện tôi sẽ đi cái cõi nào ngon hơn cõi này, chưa có. Đó nói thiệt á. Thế bây giờ nếu mà người tu học bình thường họ thấy ủa sao tu cũng quay lại cõi ta bà hoài, chắc ông này không giải thoát. Tôi nói đương nhiên là tôi đâu muốn thoát đi đâu đâu, tôi muốn thoát chính tôi thôi chứ tôi không muốn thoát khỏi cả nào. Tất cả những cái ràng buộc trong tâm thức tôi thoát được rồi, tôi tháo gỡ được tất cả những cái rút mắc nơi tâm của tôi để tôi có được một đời sống tự do tự tại trong cái cõi này. Thì giờ là ngay cõi này là cực lạc, là niết bàn của chính tôi, chứ tôi không phải đi tìm ở chỗ khác. Cho nên tôi muốn biến cái cõi này thành cực lạc để cho mọi người chung sống trong cõi cực lạc. Đó là cái ý tưởng của tôi, chứ tôi không muốn đi đâu hết. À, thì giờ là làm sao mình phải phát tâm phát nguyện một cách dũng mãnh, tức là phải độ tận tất cả chúng sanh muôn loài. Quý vị biết khi mà mình lại Phật có không, mình phát nguyện là thành Phật rốt sao thôi. Thế quý vị sẽ thấy rằng không phải ngày mà được, quý vị ít lắm phải lại như vậy trên 3 năm. Mỗi một phát nguyện của mình đó, mình phải lại Phật, mình xin mình thực hành cái nguyện độ sanh đó nhiều năm để nó trở thành một phước lực. Tôi dùng từ là phước lực chứ không còn là phước nghiệp nữa. Cái lực mà độ sanh của mình nó càng lúc nó trở thành một cái mãnh lực thật sự lớn. Để chi? Để người ta có thể cảm nhận được là rõ ràng là mình có cái tâm nguyện đó. Người ta tới với mình là người ta sẽ thấy rằng người ta tìm cái đạo giác ngộ giải thoát. Họ đủ lòng tin, họ có thể sống với mình để họ được cái đó, là nó thành cái lực rồi. Cái lực để độ sanh rồi. Thì cái nguyện của mình nó lần lần sẽ trở thành cái lực. Chúng sanh gặp mình họ sẽ có niềm tin, họ có thể sống với mình được để họ được giác ngộ giải thoát. Thành ra cái phước nghiệp của chúng ta nó càng lúc nó càng lớn, để chúng ta có thể dung chứa được nhiều người, để chúng ta có thể độ được nhiều người. Đó là cái việc tu hành của mình. Cho nên khi mà cũng là một việc làm, cũng là một bữa ăn cơm thôi, ví dụ bây giờ mình lên bàn cơm mình ăn, ăn là gì sao? Như Đông Kinh nói là gì, trị bệnh khô gầy. Thì mình cũng lên đó, mình cũng quán tam đề ngũ quán để trị bệnh khô gầy, gì để tiêu trừ nghiệp tham lam, mình ăn gì thế này thế kia luôn. Là nói tóm lại là gì, cái gì mình ăn là vì mình để mình ăn, đúng không? Ăn để cho mình no, ăn để cho mình có đủ năng lượng, đủ sức để mình tu hành, cũng là cái việc ăn. Nhưng nếu chúng ta thay đổi một chút là mình sẽ có phước. Thay đổi cái gì? Bây giờ công việc của chùa chiền nhiều quá, công việc của chúng sanh nó cũng nhiều quá, thấy chưa? Mình nguyện mình ăn bữa ăn này có đủ sức để phụng sự tam bảo lợi lạc quần sanh để mình ăn, chứ không phải ăn gì cái chuyện trị bệnh khô gầy nữa, quên đó đi, không cần thiết. Thành ra tam đề ngũ quán có nhiều khi quán nó cũng sai nữa. Đúng, đúng. Tất cả mọi việc mình phải hướng đến cái lợi ích của cộng đồng thì cái đó mới có phước. Cho nên ăn mà không lỗ, chứ cần ăn để trị bệnh khô gầy lỗ á nha. Lỗ dấu cũng trả nổi rồi. Bây giờ mình thấy rõ ràng là mình muốn làm cái chuyện này cho tam bảo mình không đủ sức để làm nè. Bây giờ mình ăn để kiếm chút năng lượng mình làm, vì cái việc lợi lạc quần sanh, vì việc lợi ích của tam bảo mà mình ăn. Mình ngủ, ngủ để dưỡng sức, để cho mình khỏe. Nhưng mà khỏe để làm chi? Tại sao không thêm nữa đó? Ngủ để cho khỏe, nghỉ để cho khỏe. Khỏe để mình tiếp tục phụng sự tam bảo lợi lạc quần sanh thì nghỉ, đúng không? Chứ không phải mình ngủ để cho mình khỏe cái thân của mình, dừng ngang đó ổn lắm, mất phước hết á. Cho nên ăn mặc và ở chúng ta phải làm sao là sanh phước chứ không mất phước. Đó, người tu là phải tính toán từng miếng như vậy để mình kiếm phước, để phước nghiệp mới lớn được. Chứ tu mà phước nghiệp không lớn, uổng lắm. Mình mặc cái áo để làm chi? Bây giờ mặc cái áo để làm gì? Cho đẹp, để người ta ngắm mình, mình là cái người có cái dáng dốc đẹp phải không? Mặc bộ đồ vô cái thấy là tăng thêm phần vẻ đẹp của mình. Không phải. Khi mà chúng ta đắp cái y, mặc áo Như Lai, đắp y Như Lai lên để làm cái gì? Nó lộ ra được cái chân tướng của tăng bảo trong cái cuộc đời này. Thấy chưa? Chúng ta giữ kín cái thân trang nghiêm thanh tịnh để tăng thêm cái vẻ đẹp của tăng đoàn. Và mình có thể nhờ cái này mà mình có thể giao du được nhiều, mình tự do đi tới luôn nhiều để mình làm lợi ích cho nhiều người. Mà mình mặc bộ đồ kín đáo để mình ra đường, mình làm lợi ích, mình phụng sự tam bảo lợi lạc quần sanh. đó, ăn mặc và ở phải làm ơn có cái tác ý này dùng để nó không bị mất phước. Ăn là tôi bảo đảm tôi thừa phước, tôi mặc tôi cũng dư phước, tôi ở tôi cũng thừa phước luôn, tức là tôi không, cái chuyện ăn của tôi có một chút xíu mà, nhưng mà tâm của tôi nó rải khắp muôn phương để có thể cứu giúp chúng cả chúng sanh muôn loài để tôi ăn thì sanh phước liền. Nhưng đó là cách để mà chúng ta ở trong chùa không bị mất phước, chứ thôi hả là hạt cơm tín thí khó tiêu. Tín thí không thể tiêu được đó, thì vậy là chúng ta tu tập chúng ta phải khéo có cách để chúng ta vượt qua cái cõi này. Tại vì nói trắng ra tất cả những cái thực phẩm, những cái vật chất trong cõi này là cõi ma quản lý. Bây giờ nếu mình không có khéo ăn khéo uống là mình ăn của ma, mình nợ của ma, nợ cõi này nợ hoài ra đâu có được. Cho nên tại sao chúng ta phải ăn, chúng ta cúng Phật, cúng Phật cập tăng, tức là cúng Phật rồi mình ăn phần thừa của chư Phật là mình bắt đầu mình nợ ai, nợ Phật, tôi cũng nợ ma. Cái bữa ăn chịu khó cúng dùng, ăn bất kỳ món nào cũng được, lên bàn ăn là mình không có cần nghi thức, phải không? Này tôi có nói trong nhiều văn trước á, ăn cũng cần nghi thức vậy, mình chỉ thầm để hai cái tay lên bàn, mình lắng tâm chút, thấy chưa? Mình nguyện là mình xin thành tâm dâng cúng tất cả những thực phẩm này lên mười phương ba đời, trước cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, cầu quý ngài chứng minh và nạp thọ cái thực phẩm này, và xin bố thí tất cả những thực phẩm này đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này, những chúng sanh thiếu đói nhờ thực phẩm này được no đủ, và sau hồi tâm hướng thiện quay về Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để được siêu thoát. Ví dụ vậy. Mà rồi xin cho con, xin chư Phật cho con ăn cái phần thừa này, ăn cái phần thừa của các ngài, không? Vậy là mình xin mình thiếu nợ Phật chứ không thiếu nợ trong cái cõi này nữa. Đó là cách để mình thoát qua. Đó, xin chư Phật cho con thọ dụng cái phần thừa của quý ngài. Để chi? Để cho con có đầy đủ cái sức khỏe, đầy đủ trí tuệ để con nương chánh pháp tu hành cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ngang đó đừng có dừng nha. À, nếu mà mình được giác ngộ giải thoát cho mình dừng lại và giải thoát cho mình con luôn á thì kẹt lắm, phải không? Mình phải thêm con sao được giác ngộ giải thoát để chi? Để mình có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh, để đền ơn của chư Phật trong muôn một. Mình sẽ nguyện sẽ hy sinh thân mạng này, sẽ cúng dường thân mạng này cho Tam Bảo để mình sống hết cuộc đời này vì lợi ích chúng sanh muôn loài. Đó, ăn như vậy bảo đảm không có lỗ. Ăn vậy là không có lỗ, nhưng mà phải thành tâm mình cúng và mình tác ý như vậy. Ví dụ mà chúng ta ở quán, ở tiệm, ở nhà riêng, ở đâu cũng có cái tác ý này dùm. Trước khi ăn chúng ta nên như vậy để mình không bị nợ chứ không có gì hết. Cho nên chúng ta bắt đầu mở tâm ra là phước chúng ta sẽ, cái phước nghiệp chúng ta sẽ lớn. Thành ra đây chúng tôi muốn nói tới cái phước nghiệp là cách này. Quý vị phải làm sao để cái thiện nghiệp, cái phước nghiệp chúng ta mỗi ngày mỗi lớn hơn mới được. Cái gì cũng nghĩ tới cái chuyện lợi ích mọi người hết á. Ăn mặc ở tất cả những sinh hoạt để chúng ta tạo cái phước cho mình. Ví dụ như bây giờ mình muốn ngồi thiền. Hả? Bây giờ nói tới cái chuyện ngồi thiền, leo lên ngồi là mình thầm khấn nguyện làm sao? Xin được Phật chứng minh cho con, tại vì nhiều đời nhiều kiếp con tu tập con làm mê, con vọng động quá rồi, bây giờ chư Phật gia hộ cho con được trong cái thời này con được nhập định, con được ngộ đạo để con thoát ly sinh tử luân hồi, rồi bắt đầu ngồi cũng được. Nhưng mà thoát ly sinh tử thì trốn luôn không phải, thì bây giờ mình nguyện mình phát ra mình sẽ được định tâm, mình sẽ được mở trí huệ để mình thấu hiểu được chân lý, để mình sống những cái ngày tháng đúng với chân lý, đúng với chánh pháp chư Phật. Và khi mình sống đúng chân lý, đúng chánh pháp chư Phật để chi? Để làm lợi lạc tất cả chúng sanh muôn loài, để đền ơn Phật bảo. Mình được là mình phải làm thêm cái gì đó. Mình mang hết cái của mình có, mang hết cái của mình được để mình phụng sự Tam Bảo lợi lạc quần sanh, chứ không có cái gì cho mình. Thì đó là một chuyện khác. Giờ ở cái chùa mình chỉ nuôi có 50 chúng thôi, mình nghĩ là như vậy là mình chuẩn bị để cho 50 người đủ ăn đủ mặc để họ tu yên tu đủ rồi, thì cái phước mình cũng có thể đủ để có thể nuôi mấy chục người này. Nhưng mà còn chúng sanh bên ngoài cái khổ đau nhiều quá, còn nhiều người làm mê quá, chứ không phải dừng lại chỗ 50 này. Thật ra là mình làm gì để mình có khả năng mình có thể nuôi 500, nuôi 5.000, nuôi 50.000, ví dụ vậy. Là cái tâm của mình phải mở rộng ra khi mà chúng ta làm bất kỳ một việc gì. Và quý Phật tử cũng vậy, khi mà chúng ta đi làm cái việc làm ăn ở nhà. Bây giờ mình nói là xưa giờ là ở nhà mình nuôi chồng, nuôi con, nuôi 3-4 đứa con. Bây giờ mình lại chùa mình cúng dường tam bảo xin gì? Xin cho con làm ăn, ăn nên làm ra phải không? Đủ tiền đủ bạc để con nuôi chồng, nuôi con con. Thì con nó học thành tài để nữa nó trả nợ, nó nuôi cho con sống cuộc đời nó khỏe một chút. Cũng được, Phật cũng gật đầu chấp nhận. Vậy phước mình chỉ đủ để nuôi có 5 người thôi à, không thể lớn hơn được. Nhưng bây giờ mình thấy là mình là một người Phật tử, thấy cái chùa này cần để có thể xây dựng cái chỗ tăng ở, chỗ ni ở, chỗ tu hành cho Phật tử nè. Là trách nhiệm mình đã có với cái chùa. Rồi bây giờ nhìn xã hội cũng còn nhiều người thiếu đói quá, những người rất cần bàn tay giúp đỡ của mình. Rồi đi đường gặp cái cầu này nó hư, mình cần phải bắt để cho người ta đi qua lại, đừng có bị té. Ví dụ vậy. Thì là quá nhiều cái chỗ cần tới cái bàn tay của mình. Bây giờ mình phát nguyện trước Tam Bảo là con nguyện con sẽ làm bằng tất cả khả năng của con để con có tiền. Có tiền để chi con sẽ làm được những cái chuyện như vậy. Thì cái phước mình nó sẽ lớn lên do cái tâm nguyện của mình. Đây gọi là cái phước nghiệp của chúng ta. Và những người luôn luôn có tâm niệm đó là sẽ được các vị phi nhân ủng hộ chúng ta, sẽ được các vị thiền đi thức và chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh chúng sẽ biết được cái tâm của mình. Như vậy là giữ cho mình sống trong đời này để mình phụ các ngài làm lợi lạc nhiều người. Thì khi mà chúng ta được các vị phi nhân, các chư Bồ Tát ủng hộ là chúng ta thấy đời sống chúng ta được liền được an lạc. Đời sống chúng ta sẽ được an vui hơn. Vì sao? Vì cái phước chúng ta được lớn lên. Mở tâm chút là phước chúng ta sẽ lớn chút. Đây gọi là cái phước nghiệp của mình. Đó, cho nên là chúng ta phải sống một cái đời sống còn lại trong phước nghiệp, để chúng ta thừa hưởng cái phước nghiệp của mình, chứ không có làm cái chuyện khác. Nếu là một người thật sự tu thì trong tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói đều là nghiệp rồi. Thì làm sao cái nghiệp chúng ta phải sanh phước, nghiệp chúng ta phải sanh tuệ. À, chúng ta tu là phải thể hiện được cái điều này trong đời sống của mình. Ở chùa 3 ngày tu ít ít, nhưng 7 ngày chúng ta sẽ tu nhiều, thì cái diện mạo chúng ta sẽ lộ ra cái nét gì đó để lộ cái tướng phước của mình chứ. Đúng không? Thành ra là 11 mà cứ mỗi ngày sáng coi cái mặt mình có đẹp hơn ngày hôm qua không. Nếu không đẹp hơn là phải coi lại, coi công phu ngày nay là mình bị cái gì. Mà sao sáng mở mắt ra cái mặt thấy khó coi hơn qua là không có được à. Mất phước. Gọi kiến để coi phước mình có trổ chưa, à, có sanh phước chưa. Người tu càng tốt chừng nào là cái khí sắc tươi nhuận và đẹp đẽ chừng đó, cho tới đạt cái mức độ tận cùng sẽ lộ cái phạm tướng ra. Cái tướng phạm hạnh của họ đủ có thể tạo niềm tin cho trời người. Và cái phước tướng nó lạ lắm. Anh những người công phu sâu họ sẽ nhận ra được cái chân tướng của những người mà âm thầm tu tập á, chúng ta nhận ra được. Tại sao mà các vị tôn đức chỉ cần gặp một người họ có thể biết người đó, họ thấy được cái chân tướng này đó. Và lộ ra cái phước nghiệp và cái họa, cái nghiệp của họ. Một người tu họ có thể nhìn là với cái cách công phu này, ngày mai ngày kia là mình sẽ sanh phước, sanh tuệ. Và cũng có những người tu mình nhìn tới là hết cứu rồi, họ có thể bị đọa. Có những người tu tôi gặp tôi rất là buồn. Đây là một sự thật. Cách đây hình như là 2 tuần, có một sư cô tới ngày thứ 7 tôi khám bệnh. Tôi nói thiệt là tôi rất là quý kính quý thầy, quý sư cô. Mỗi lần gặp tăng ni tôi vui lắm, mà gặp cô tôi buồn quá. Tôi thấy rõ ràng cô có cái nghiệp để có thể thành ngạ quỷ mà không có cứu được. Đó là một sự thật mà tôi thấy. Mà tôi không biết, tôi hy vọng là tôi thấy sai. Hy vọng tôi thấy sai. Chứ đúng là người đó thành ngạ quỷ. Tôi nói cô sử dụng cái đồng tiền tâm bảo cô xài cho có chuyện gì. Nó đâu có đâu thầy, con cũng tu tốt lắm. Tôi nói bây giờ cô không nói thiệt là không có cứu cô á. Nói con cũng buông bỏ hết rồi. Tôi nói cô chưa buông. Hồi khai ra là con cũng lo cho thằng trai út con. Tôi nói không phải lo thằng út mà lo cả một cái nhà của cô luôn. Nó hồi khai ra bị dọa, hồi khai quá trời luôn. Nó có những cái vậy, tôi nói là tôi thấy cái miệng tôi linh như cú, và tôi nói là cô xuống địa ngục, là cô xuống địa ngục chứ cô đừng có giỡn rồi chưa. Cho nên bây giờ cô phải khai thiệt để tôi tìm cách tôi cứu cô. Nói hồi khai làm luôn. Nó vậy đó, khai thiệt. Tôi nói tôi thấy rõ ràng sao cô là cục đen thui mà bây giờ cô không khai tôi là tôi không cứu á. Nói hồi khai, nói như vậy đó. Thật ra có nhiều khi mình thấy 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 tới cái nghiệp của người ta là mình phải dùng hết tất cả những cái gì đó để mình có thể giúp, nhưng mà có những người có duyên mình mới có thể nói được, có những người không có duyên là phải chịu. Thì là có những người mà phải thật sự ở bên gần, ở bên cạnh tôi có lôi lúc tôi cũng không nói câu nào. Tôi thấy cái đầu của họ không thể nhét vô được cái gì là tôi cũng ngậm luôn suốt ngày, tôi cũng không nói câu nào được. Khi khi nào mà tôi thấy họ mở tâm ở cái tầng nào tôi có thể nhắc nhở được tôi sẽ nhắc. Nó thành ra là khi mà mình nhìn thấy cái gọi là cái nghiệp báo xấu và cái phước nghiệp của họ sẽ lộ lên cái chân tướng của họ trong lúc họ tu hành, nhìn ra hết rồi. Đêm tới sáng tôi hay nhìn ở trong chúng là tôi thấy được nhiều điều. Có những cái nói không được, nói không được thôi không thèm nói. Chứ thấy ra hết đó. Thật ra cho nên chúng ta phải thấy được, nói về cái nghiệp nó sẽ lộ tướng ra. Nói thì ví dụ như chúng ta bình thường chúng ta không thấy cái tướng của họ, chứ thật ra nó lộ tướng hết à. Tất cả những cái nghiệp đều hiện tướng hết. Thành ra cái hiện báo, cái sinh báo, cái hậu báo của họ mình có thể nhìn ra được, tại vì nó lộ tướng rồi. Có những cái nghiệp mà nó thuần thục để có thể không thể thay đổi được theo cái chiều tốt hoặc theo chiều xấu mình cũng nhận ra được. Có những cái rất là khó chuyển, không biết dễ gì mà có thể chuyển được với cái nghiệp của người đó khi họ đã thuần thục. Và có những cái nghiệp mình có thể thay đổi bằng một câu nói nào đó. Thật ra mình nhìn cái hiện nghiệp của họ mà mình có thể nói cái câu nào, làm cái việc gì, chứ không phải là không thấy. Đây là điều mà để chúng ta thấy rõ ràng nó lộ tướng hết rồi. Nó nghiệp thì nó lộ tướng, chứ đừng nghĩ là nghiệp là cái gì chúng ta không thấy. Thành ra chúng ta có đủ sức để chúng ta tu á, chúng ta công phu tốt quá ha, thì quý vị thấy mỗi một lần thay đổi ý niệm nơi tâm của mình á là mỗi một lần thay đổi nghiệp. Cả ngày chúng ta thấy cái nghiệp chúng ta từ cái cõi mà địa ngục sâu nhất lên tới ngạ quỷ súc sanh rồi cái người Atula cõi trời, là chúng ta đi lòng vòng trong sáu cõi này, cái nghiệp này luôn luôn xoay chuyển. Ngày chúng ta không đi không biết bao nhiêu cõi, lúc thì nghĩ chuyện thánh thiện y như là một bậc thánh, lúc nổi điên nổi khùng như ở dưới địa ngục. Chúng ta luôn luôn dạo các cõi, ngày không biết dạo bao nhiêu cõi. Nhưng mà người tu họ sẽ bình được cái nghiệp của họ, họ sẽ làm cho nghiệp của họ được phát triển theo một chiều nhất định. Ví dụ như mình theo cái chiều thiện thì nhất định là từng khắc trong cuộc đời của họ, họ luôn luôn sống, họ luôn luôn nghĩ, họ luôn luôn nói theo cái chiều để phát triển được cái phước nghiệp của mình, để làm cho cái nghiệp mình được thanh tịnh, để làm cho mình được vượt thoát. Thì đó là cái người biết tu. À, như vậy thì bây giờ là làm sao lục căn tiếp xúc với lục trần chúng ta không tạo nghiệp mới à. Làm sao để chúng ta không có quân nghiệp mới theo cái chiều hướng xấu. Bây giờ tạm thời chúng ta chưa phải là người giác ngộ giải thoát thì chúng ta được quyền quân tập cái nghiệp gọi là phước nghiệp. Như nãy giờ mình nói là mình phải mở tâm, khi mà ăn mặc ở là chúng ta luôn luôn mở tâm giùm, hướng về cái chiều điều gì mà tốt đẹp nhất để nó được sanh phước cho chúng ta, để chúng ta bảo toàn cái phước làm người vậy nè, chứ đừng có để mất cái phước làm người, rất là nguy hiểm. Trong cái việc ăn mặc và ở chúng ta luôn luôn là làm mất phước làm người. Tại ăn miếng là tiêu miếng phước, đúng không? Mặc cái tiêu miếng phước, ở chỗ nghỉ chỗ là tiêu miếng phước. Thì vậy là không có cái gì mà có thể bù đắp, không có thể gì vượt qua được, là rất là nguy hiểm. Mỗi ngày cái phước chúng ta mỗi tàn rụi đi là không có được. Người tu là luôn luôn sanh phước, sống ngày nào sanh phước ngày đó, sống giờ nào sanh phước giờ đó, sống phút giây nào sanh phước giây đó. Làm sao cho cái phước nghiệp chúng ta tràn đầy để có thể lộ ra một cái tướng phước rõ ràng, đi trong nhân gian này là rực rỡ hào quang để mọi người đều chiêm ngưỡng. Vậy mới hay, vậy mới gọi là tu. Chứ còn nếu không tu là chấp nhận cúi đầu trước nghiệp tập thì nó xảy ra, buồn cái mình cũng theo đó mình buồn, mình giận mình theo đó mình giận, rồi mình hư đốn cái mình ở thừa, nó do nghiệp của tôi thì tôi không vượt qua được, nghiệp tôi nặng quá, nhiều đời nhiều kiếp mà lầm mê trong sanh tử này, bây giờ tôi tạo nghiệp nhiều quá, giờ phải chấp nhận ngồi đó bó tay chịu nó xử. Vậy không phải là cái tâm của người tu. Người tu là luôn luôn làm chủ nghiệp tập của mình. đủ cái định tĩnh, đủ cái định lực để có thể vượt thoát tất cả những nghiệp thức trong đời này. Và chúng ta định hướng cho chúng ta trong tương lai, chúng ta phải làm chủ được nghiệp tập của mình, để mỗi một ngày sống là mỗi một ngày nhẹ đi những cái sự vướng mắc, nhẹ đi những cái sự trói cột, nhẹ đi những cái nghiệp tập xấu ác của mình. Tâm chúng ta mỗi ngày là được thanh tịnh, càng thân cận với Phật đạo chừng nào thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ nhẹ đi nhiều chừng đó, là chúng ta tu đúng. Càng thân cận Phật đạo chừng nào chúng ta càng bình yên. Không phải vì cái việc sinh sống, không phải vì cái việc sinh nhai, không phải vì bất kỳ một cái hoàn cảnh nào làm cho chúng ta bất an. Đó là những người biết chuyển cái nghiệp của mình. Và không có nghiệp nào mà không chuyển được. Khó một chút thôi thì mình mất một chút công. Nghiệp dễ thì gây ra trong chớp mắt là chúng ta xong. Mà cái nào nó nặng quá, ví dụ như những cái tình cảm, nhất là những người ở thế gian mà còn cái tình của vợ chồng, còn cái tình của mẹ con, còn cái tình của cha con, quý vị phải thấy được cái sự vướng mắc trong nghiệp ái của mình. Đương nhiên là mình cả đời thân cận gần gũi thì muốn phai một ngày một giờ khó lắm, nhưng chúng ta phải thấy được đó là chuyện dính mắc và trói buộc. Chứ là ta làm sao mà thân thì thật là thân, nhưng mà dính mắc thì không có. Càng thân với nhau chừng nào càng tìm cái cách tháo gỡ sự vướng mắc chừng đó là người đó biết tu. Thầy trò cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, mẹ con cũng vậy, chúng phải tìm cách chúng ta khoan. Đừng bao giờ vướng với nhau trong cái chuyện ái nhiễm, đừng bao giờ vướng với nhau trong cái chuyện thù hằn. Hai cái này là chúng ta phải tìm cách thoát một cách nhẹ nhàng. Càng sống gần với nhau tìm cách để tháo gỡ cho nhau, chứ không phải sống gần trói buộc. Sống gần trói buộc là sai. À, sống càng gần với người đó chừng nào người đó trở thành cái vật sở hữu mình chừng đó là mình sai rồi. Càng thân cận người ta chừng nào là càng mở chân trời rộng cho người ta thở một cái. Có nhiều người sống gần với nhau, người bên cạnh thở không được, biết làm sao mà bao bao làm sao người ta thở không được, nhúc nhích một cái là thấy có chuyện rồi. Thấy vợ chồng mà vợ đi về trễ nửa tiếng đồng hồ là bắt đầu có chuyện rồi đó. Đi đâu, đi chùa làm gì giờ về trễ. Đúng không? Nó khó khăn nhiều cái, nó trói buộc với nhau nhiều cái lắm, nó không mở với nhau trong cái đời sống này. Cho nên mục đích chúng ta đến để làm cái gì, không phải là làm trói cột nhau nữa. Chúng ta còn sống ngày nào trong trần gian này, mình tìm cách để mình mở mình, để thoát khỏi những cái ràng buộc nghiệp thức của chính mình, thì cái người thân cận với mình cũng phải biết làm chuyện đó, đến với nhau trợ giúp nhau để tháo gỡ tất cả mọi cái nghiệp thức của mình, để mình có một đời sống an lạc. Thì nên đến là nên gần gũi. Còn đến mà để cột, để trói với nhau, để làm phiền hà với nhau, để rút mắt với nhau thì chúng ta đừng nên đến. Đó là cái chuyện mà về nghiệp tập chúng ta phải thấy. Thành ra làm sao mà mình tự tháo gỡ được cái vướng mắc ở nơi thân tâm của mình, để mình làm cho mọi người đều được thoát đó, chứ không phải là do nghiệp để thọ thân nữa. Thì sau đó chúng ta trở lại cái cõi này, chúng ta làm sao cho nghiệp chúng ta sập rồi, những cái sự ràng buộc vướng mắc trong nhân gian chúng ta sạch rồi, thì chúng ta sẽ nguyện trở lại đây bằng cái sự trinh bạch của mình, bằng cái nghiệp thức thanh tịnh của mình trở lại trần gian. Thật sự nói là nghiệp thức thanh tịnh nó cũng không phải, sự thanh tịnh nó không thành còn là nghiệp nữa. Thì vậy là nếu một người nào mà chưa vượt thoát sinh tử thì họ trở lại thế gian này bằng nghiệp, nhưng một người đã vượt thoát sinh tử rồi họ trở lại đây không bằng nghiệp, họ bằng nguyện. Vì cái bản nguyện lợi lạc quần sanh, đền ơn Phật tổ chúng ta trở lại cõi này, chúng ta không phải vì nghiệp mà chúng ta quay lại. Đó, thì chúng ta tu làm sao để chúng ta làm chủ được tất cả nghiệp thức rồi. Bây giờ ví dụ như thay vì mà nhập định để giải quyết một cái rẹt hết tất cả những nghiệp thức sinh tử, cù cận sinh tử chúng ta phải được dẹp, lậu tận để được giải thoát. Nhưng mà nếu lậu tận cái là đi luôn á, không quay lại đây, thì chừa lại chút chút để quay lại đây chờ chút nghiệp người để quay lại đem người tiếp tục sinh tử nữa. Mà cái chút nghiệp người không phải là một sự ràng buộc, mà mình muốn mang cái nghiệp người trở lại bằng cái sự chủ động của mình đi vào người, bằng cái chủ động của mình để đi vào cái cõi thấp hơn cõi súc sanh, chứ không phải là vì cái nghiệp làm súc sanh. Khi mà chúng ta học hỏi được cái định lực của Đại Thừa, chúng ta mới thấy cái năng lực thiền định của Đại Thừa nó khủng khiếp ở chỗ đó. Chúng ta tới cõi người nhưng không bao giờ bị động, chúng ta tới cõi địa ngục đi nữa mình cũng vẫn yên ở trong thiền định. Đó mới là cao thủ. Tức là Khi mà chúng ta tu để vượt thoát cái nghiệp sinh tử rồi thì chúng ta tự do tự tại dạo đi trong lục đạo luân hồi này để vì đền ơn Phật tổ và cứu độ chúng sanh. Chứ chúng ta trở lại đây không bằng cái việc khác. Đó, thì tất cả những cái ý nghĩ, những cái việc làm, những lời nói chúng ta làm sao nó phải được thực sự thanh tịnh. Chúng ta phải thực sự trở thành cái người mà không bị vướng mắc trong nghiệp tập nữa, để chúng ta sống một cái đời sống lợi ích. Ít ra thì như hồi nãy mình nói là mình phải có được cái phước nghiệp trong từng khoảnh khắc sống mà mình có mặt trong cuộc đời này, để từng khoảnh khắc là phước chúng ta nó lớn. Thì vậy là mong là đại chúng của chúng ta sẽ là những cái người mỗi ngày phước nghiệp nó sẽ mỗi tăng trưởng, mỗi ngày trí huệ mỗi khai thông, để chúng ta có được một cái sự sống đúng chánh, thấy có chánh kiến trong Phật đạo, để chúng ta sống đúng với chánh pháp, và phước báo mỗi ngày mỗi tăng trưởng, trí huệ mỗi ngày mỗi khai thông, cho tới khi mà chúng ta thành Phật ngay trong đời này, để có thể làm lợi ích cho mọi người. Đó, thì bữa nay chúng ta sẽ chia sẻ tới đây, chúng ta dừng. Thì kỳ tới chúng ta sẽ học tiếp. Nếu mà kỳ tới còn cái gì mà nói về nghiệp nữa chúng ta sẽ nói tiếp. Thực sự thì nghiệp mình có thể nói hoài. Trong thời gian còn lại quý vị có thể đặt câu hỏi, chúng tôi trả lời. Ai có thắc mắc gì thì cứ viết giấy gửi lên, hoặc là chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Ở đây cái lớp này là tương đối gì đó, hơi gạo cội rồi, không? Buổi giảng cuối tháng thì nó nhiều. Ở đây đa phần là những người tu, rồi những người chuẩn bị xuất gia, và những người đã theo học pháp lâu năm mới dự cái lớp này. Cái này thật sự nó cơ bản tất cả mọi người chứ không riêng người tu đâu. Thì chúng ta phải có những cái gì thao thức trong cái việc tu tập. Hoặc là hôm giờ tu có gì đó đứng lên chia sẻ cho bà con. Nghe mấy người ở trong chùa công quả xuất gia này, có gì mới mới nói bà con nghe. Nghe hiểu hết rồi đúng không? Hiểu bây giờ ta tự hỏi. Bây giờ mình thử phản biện cái chuyện nghiệp chơi thôi. Hồi nãy nói rồi, bây giờ nói lại. Bây giờ chúng ta thử lý luận tại sao cái người đó làm ác mà cả đời họ sống sung sướng, mà thấy người ta sanh ra làm thiện cả đời cực khổ. À, tới phiên tôi hỏi rồi đó.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý chư tăng, quý chư ni và toàn thể đại chúng. Theo ý con thì tu như thầy nãy thầy hỏi là giờ như mình là tu như một người tu tốt, nhưng mà vẫn gặp những cái điều không tốt, không có thuận, cứ nghịch cảnh với mình. Thì theo con thấy tu là phải chuyển nghiệp, thì nhiều khi cái người ta vẫn sống tốt và làm tốt làm thiện, nhưng mà vẫn gặp những cái trắc trở, đó là do cái quả báo từ kiếp trước. Nhưng mà mình nếu nhìn sâu về cái nhân quả thì thay vì cái việc ác làm kiếp trước, kiếp này người ta phải bị tai nạn nặng, có thể mất mạng, nhưng mà vì nhờ cái tu, nhờ cái sức tu, cái lực tu của mình mà từ cái tai nạn nặng đó có thể chuyển thành những cái nhẹ hơn, mà nếu mà một cặp mắt của người phàm phu không thể nào nhìn thấy được. Ví dụ như thay vì người ta bị tai nạn, nhưng mà giờ người ta bị một người chửi người ta một câu thôi, để trả những cái nghiệp hồi xưa là ta từng ví dụ giác sát sanh hại mạng đó. Thì đó là cái sự biểu hiện rõ của một tu được chuyển nghiệp là như vậy. Còn như người ác á, người làm ác hiện tại nhưng mà vẫn được hưởng những cái quả báo tốt, thì cái đó là những cái việc ác của hiện tại của người ta làm, nhưng mà nó chưa có đủ cái lực để có thể đã cái phước báo của ta đời kiếp trước còn nên người ta vẫn được hưởng những cái phước báo, những cái thiện nghiệp của người ta đã tạo đời trước. Nhưng mà nếu như mà cái người đó làm việc những cái việc ác ác cực ác, có thể hại đến nhiều người và hại tổn hại đến những cái việc lớn nhiều cho nhân loại á, thì con nghĩ là cái việc ác nó cũng không thể nào che chở được những cái phước báo của người là việc ác hiện tại này, và người ta sẽ hết phước rất là nhanh. Cái đó là thể hiện ra một cái việc nhân quả hiện tiền đó là A Di Đà Phật.
Nó nói vậy là gần đúng rồi đó. Có nghĩa là mình thấy người này làm khó, bị gặp khó, thì đương nhiên một cái chiều như nãy giờ mình nói rồi là quả báo xấu nó tới với mình, và mình cũng đang trả cái nhân quả xấu, là cái chuyện đó nó bình thường rồi. Nhưng mà thật sự với cái tầm mắt của mình không biết là xưa mình tạo cái xấu cỡ cái chừng nào. Ví dụ như bây giờ cái quả báo của cái người đó phải tới thì họ đi, đáng lý là cái quả báo là họ sẽ bị té, cái họ gãy tay. Nhưng mà bây giờ họ té họ chỉ trầy da thôi, do họ tu tốt. Nó chuyển cái nghiệp đó, nó chuyển là từ nặng nó sẽ thành nhẹ hơn. Mình phải nhìn cái chiều tích cực đó. Chứ bây giờ tu cứ bị chuyện này bị chuyện kia hoài. Mà ngay cả trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói điều này, tức là cái quả báo của một người giảng kinh Kim Cang đáng lý là cái nghiệp báo của họ trong nhiều đời nghiệp kiếp họ phải đọa địa ngục A Tỳ, nhưng đời này do họ giảng bản kinh Kim Cang họ chỉ bị thiên hạ chửi thôi đó. Thì có nghĩa là họ tu họ có chuyển. Còn cái người kia đáng lý bây giờ họ sẽ giàu có sung sướng như tới 100 tuổi, nhưng họ làm ác quá họ cũng vẫn hưởng, nhưng mà tới 70 tuổi hoặc 60 tuổi họ chết rồi, họ hưởng không có dài đến 100 tuổi. Hoặc là đáng lý là họ sẽ làm vua, nhưng mà do họ làm ác quá họ có thể làm quan rồi đó thôi, chứ họ không thể làm vua để hưởng hết cái phước. Nếu mà họ làm thiện thì họ có thể hết tận cùng cái phước, họ là có thể họ hưởng hơn nữa. Nhưng mà họ hưởng có một chừng đó, họ không thể hưởng hơn cái mà họ đang có. Lý do là cái quả báo ác của họ trong hiện đời nó ảnh hưởng tới cái phước báo của họ, chứ không phải đừng nói là không có. Có, nhưng mà cái quả báo ác nó chưa đủ đánh sập đổ, nhưng không có nghĩa rằng người này không bị đọa nếu cái quả ác, cái nhân ác ở đây họ tạo. Thì bây giờ ngay trong đời này là cái phần phước họ chưa có hết. Giống như bây giờ mình ví dụ như mọi người á, là ví dụ tiền, thì cái người một ngày họ có thể tiêu xài 10 đồng, nhưng mà vốn họ nhiều tới 1 triệu đồng, thì ngày ngày họ xài 10 đồng thì họ có thể xài tới tới 100 năm đi nó mới hết. Nhưng mà tự nhiên họ nổi hứng lên, họ xài ngày 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng thì họ cũng phải tiêu phước nhanh hơn chứ, đúng không? Bây giờ mình nhìn thấy cái đời sống họ vẫn có sung sướng đó. Ví dụ như bây giờ người sát sanh, Đức Phật nói là người sát sanh phải giảm kỹ, phải hay bệnh tật. Mình có biết là người đó quy định là họ sống 100 tuổi, nhưng mà bây giờ thực sự do họ sát sanh họ chỉ còn sống có 60 tuổi à. Thì vậy là nó cũng có quả báo, nó hiện hiện báo nó có chứ không phải là không có. Mới nói tới cái chuyện sinh báo, mới chuyển tới cái chuyện hậu báo. Thật ra nói gì quả báo là chúng ta phải nhìn 3 thời. Ví dụ như bây giờ hai người gặp nhau mà tự dưng cái ghét nhau à, mình suy nghĩ kỹ lại mình thấy ủa mình đâu nói câu nào với lòng cái người kia đâu, mình sống tốt mà mình luôn cư xử tốt mà, tại sao người ta nghĩ xấu, người ta nói xấu, người ta hại mình riết. Thì mình nhìn cái hiện tại này mình thấy rõ ràng là mình không có tạo, thì mình mới được quyền suy diễn tới quá khứ của họ. Và suy diễn tới quá khứ của họ đáng lý là người ta sẽ giết mình, như bây giờ người ta chỉ theo người ta chửi mình, người ta hại mình sơ sơ thôi, thì do mình tu rồi đó. Thành ra chúng ta phải nhìn ở hiện báo, nhìn sinh báo, nhìn hậu báo, là chúng ta sẽ đánh giá vấn đề. Cho nên là mỗi mỗi một cái sự việc chúng ta phải nhìn nó hai chiều hai mặt của nó. Đương nhiên là chuyện xấu tới là người này đã trả quả báo xấu, chuyện đó là ai cũng biết rồi, nhưng mà do tu cho nên trả nhẹ hơn. Thay vì đụng xe cái nát chân nát giò mình, nhưng mà đụng xe trầy xước sơ sơ, thay vì là lấy cái mạng người kia, nhưng bây giờ nó chỉ mới là một ghẻ thôi, ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái chuyện mà mình nói là mình đã nói lên cái điều rồi. Cho nên là chúng ta À, khi mà mình nói tới một cái điều gì, chúng ta phải có một cái nhìn ở hai mặt, tích cực và tiêu cực của nó, là mình sẽ nhìn ra vấn đề. À, chứ không phải bây giờ trả lời mình tu, mà nói tôi chấp nhận tôi tu để tôi trả nghiệp cũ, không mà gặp khó khăn tới để tôi trả nghiệp cũ, gặp khó khăn tới trả nghiệp cũ. Đương nhiên là việc trả nghiệp cũ rồi, nhưng mà nghiệp cũ này nó nặng hơn hoặc là nó nhẹ hơn là do công phu tu tập của chúng ta. Thì mình mới ham tu chứ, bây giờ tu không lẽ không chuyển nghiệp gì hết trơn, tu làm gì trời. Tu cứ trả nghiệp hoài, cứ khung đầu khung cổ trả nghiệp riết, như vậy gọi là tu trả nghiệp, tu chuyển nghiệp. Thì mỗi một lần cái nghiệp xảy ra là chúng ta tiêu được một cái nghiệp ác của quá khứ, đúng không? Hay là đổ nghiệp, nghiệp tuôn đổ để nó không còn cưu mang với mình để đi đời kiếp tới nữa. Thay vì bây giờ nếu chuyện đó không xảy ra, không, ở đời này thì nó sẽ xảy ra ở đời khác, vì mình đã tạo nghiệp ác rồi, không thể mất được. Cho nên phải mày nhìn cái mặt tích cực nó, mỗi một cái chuyện ác xảy ra là mỗi một lần mình giải trừ được cái nghiệp ác đó, mỗi chuyện xấu xảy ra là giải trừ được một cái nghiệp ác của chính mình. Nghĩa là trong sanh tử sắp tới là chuyện xấu ác đó mình đã hóa giải được rồi, thì do mình tu. Thì vậy là chúng ta phải nhìn ở cái mặt tiêu cực và tích cực như vậy nó ra, đúng không? Đó, thì cho nên khi mà nhìn sự việc, chúng ta phải không thể đánh giá là nghe cái sự việc xảy ra là do người đó tạo nghiệp đó, cho nên bây giờ họ phải bị quả báo đó, không có chắc. Tại vì từ nhân cho tới quả ở giữa nó có cái duyên, chính cái duyên này mà làm cái nghiệp nó nặng hơn hoặc nó nhẹ hơn, nó tốt hơn hoặc nó xấu hơn, đó là cái duyên ở cái đoạn giữa. Thì nghiệp, từ nghiệp tới quả, từ nhân tới quả, nó đều có cái duyên của nó. Duyên nó tạo thành thù thắng hay là nó tạo thành yếu đuối thì lo cho cái duyên. Đây, có ai có thắc mắc gì nữa không? Không có thì hỏi nữa.